Chương 684, khí áp không đối. Chương 684, khí áp không đối. Ăn uống no đủ về sau chúng ta liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên núi, dù sao đều là muốn vào mộ, cũng liền không quan trọng ban ngày buổi tối. Huyền Dương Tử cho mỗi người đều chuẩn bị một ba lô đồ ăn cùng một chút cần thiết đồ vật, trừ cái đó ra ta còn có cái bọc nhỏ, dùng để chứa một chút chính mình đồ vật. Trong túi sách này thức ăn nước uống nhiều nhất chỉ đủ các ngươi ở bên trong kiên trì nửa tháng, nhất định muốn mau chóng đi ra a. Huyền Dương Tử nhìn ta không yên lòng nói. Các loại. Ta híp mắt nhìn về phía hắn, đại sư, ngươi không đi vào. Tình cảm cái này Huyền Dương Tử đem lão tử lừa qua tới làm khổ lực, chính hắn ở bên ngoài không đi vào đúng không? Thiếu Dương, ngươi cũng biết ta đều lớn tuổi như vậy, không thích hợp làm chuyện loại này, lại nói, ta tuổi đã cao, để tránh kéo những người tuổi trẻ các ngươi chân sau. Huyền Dương Tử tội nghiệp nói, ta là thật không nghĩ tin hắn cái này chuyện ma quỷ, thế nhưng ta cũng lười khó xử hắn. Chúng ta đi thôi. Thượng Lễ bùa vô bờ vai của ta, đối Huyền Dương Tử nói, đại sư, vậy cái này bên ngoài liền làm phiền ngài, nếu là chúng ta ở bên trong cũng không ra được, còn phải ngài phái người tới cứu đâu. Hừ hừ hừ. Đừng nói cái kia điểm xấu lời nói. Huyền Dương Tử tranh thủ thời gian hướng về trên mặt đất nôn mấy cái nước bọt, các ngươi nhất định có thể bình yên vô sự đi ra. Chúng ta một đoàn người tại mấy người lính dẫn dắt phía dưới hướng về trên núi đi, đi không đến nửa giờ người kia liền mang theo chúng ta đi tới một chỗ trước phần mộ. Cái này ngôi mộ là gạch xanh lũy thế, nhìn xem liền có rất nhiều năm đầu. Từ chỗ này đi xuống liền có thể thông hướng hạ, chúng ta phía trước phái người đi xuống thăm dò qua đường, thế nhưng không dám đi quá xa, binh sĩ kia chỉ vào cái kia bị đào ra ngôi mộ nói, đây là đem người ta mộ tổ đều cho đào lên a, bên trong quan tài đã bị rời đi ra. Xây dựng một đầu nghiêng độ đại khái 45 độ tả hữu hướng phía dưới thông đạo. Lối đi này rất nhỏ, chỉ có thể tiếp nhận một người đi vào, đeo túi sách đều không tốt đi xuống. Bất quá chúng ta cũng không trông chờ có thể từ nơi này trở lại, cho nên cũng liền không quan trọng. Ta trước đến. Thượng Thương cái thứ nhất đứng dậy. Ta cũng không có ngăn đón, dù sao bọn họ phía trước đã thăm dò qua đường, chắc hẳn phía dưới không có nguy hiểm gì. Thượng Thương gỡ xuống ba lô ném đi đi vào, sau đó chính mình cũng nằm đi vào, cấp tốc biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong. Từ bên trong động tĩnh nhi ta có thể nghe thấy cái thông đạo này đại khái cũng liền khoảng 10 mét bộ dạng. Bên trong rất nhanh truyền đến Thượng Thương âm thanh, đều xuống đây đi, an toàn rất. Ca ca. Đúng lúc này, một mực ở vào trong mê ngủ Kinh Chập đống nhiên mở mắt, đưa tay muốn ta ôm, ta vội vàng đem ôm lấy. Kinh Chập cười tủm tỉm nhìn ta, miệng nhỏ tại trên mặt của ta bẹp một cái, bất quá 2 phút đồng hồ liền lại ngủ thiếp đi. Những người còn lại cũng nhộn nhịp đi xuống, chỉ còn lại ta cùng Trương Tam còn có Kinh Chập. Người trước đến vẫn là ta trước đến. Ta nhìn xem Trương Tam hỏi. Trương Tam trợn mắt nhìn ta một cái, ôm Kinh Chập trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, bên cạnh dẫn đường mấy người lính mở to hai mắt nhìn. Dù bọn hắn đến từ bộ đội đặc thù, đoán chừng cũng chưa từng thấy qua Trương Tam loại này có thể thuấn di người. Ta đem ba lô ném đi vào, sau đó chính mình nằm ở cái hố bên trong. Phía trước người lướt qua về sau cái này cái hố thay đổi đến đặc biệt bóng loáng, lạnh buốt bùn đất cùng y phục của ta tiếp xúc thời điểm cũng không có đặc biệt lớn lực ma sát. Đi xuống về sau phía dưới chính là đen kịt một màu, tất cả mọi người bắt đầu đèn. Đây là một cái hang động đá vôi, bên trong còn có tự nhiên tạo thành một chút thạch nhũ loại hình, dưới chân còn có mấy cái sâu sắc nhàn nhạt hố nước. Bên cạnh có mấy đầu đường hành lang, cũng không biết là thông hướng địa phương nào. Ca, chúng ta đi con đường nào a? Phú Cường con to lớn bao nhìn ta hỏi. Chờ chút. Ta vừa nói mỏ ra một tờ giấy vàng, xếp thành thiên chỉ hạt gián dấp. Niệm động chú quyết về sau cái kia thiên chỉ hạt liền trong tay ta chậm rãi trôi lơ lửng, sau đó liền bắt đầu xoay tròn, chuyển nửa ngày sau nhắm ngay đông nam phương hướng một cái cửa hang. Đi chỗ này a? Ta chỉ cái kia động cầu nói. Hạt giấy hỏi đường, tiểu tử, ngươi có chút ý tứ. Một người mặc màu đen áo giả kỳ khoảng 40 tuổi tóc hoa dâm nam nhân vô bờ vai của ta lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Đây là bộ môn người này tên là Hồ Tuyền. Trên người nhìn không mang cái gì đặc biệt trang bị, cũng không biết là tu môn nào phái nào. Còn có hai người, một cái vóc người thấp bé thế nhưng toàn thân tràn đầy bắp thịt, trên đỉnh đầu đội mũ, một đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn xem cũng liền 20 tuổi, tên là Tĩnh Tâm, là cái tiểu hòa thượng. Một những là cái mặc quần áo thể thao nữ nhân, không thể không nói, dáng dấp còn có chút xinh đẹp, nhất là cặp mắt kia, đặc biệt phát sáng, xem ra hẳn là dân tộc thiểu số người, trên thân tản ra một cỗ nhàn nhạt dược thảo mùi thơm ngát vị. Người này tên là Liệp Xuân, là cái cổ nữ. Đi, chúng ta đi nhanh lên đi. Thượng Thương thúc giục nói, nơi này cái gì cũng không có. Cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Đang lúc nói chuyện hắn liền dẫn đầu đi vào cái kia động khẩu bên trong, những người còn lại tranh thủ thời gian đi theo, vì lý do an toàn, ta để Hồ Thập Tam cùng Phú Cường đi tại phía trước ta, Trương Tam ôm Kinh Chập đi theo phía sau cùng. Trương Tam tiểu tử này xuất quỷ nhập thần, cũng không biết lúc nào đông nhiên đã không thấy tăm hơi, bất quá ta cũng lười phản ứng hắn. Ngược lại là hắn cái này tuấn di bản lĩnh ta là thật mẹ nó ghen tị à, nếu là ta cũng có thể có bản lĩnh này liền tốt. Bất quá Trương Tam có thể tuấn di là vì hắn căn bản liền không phải là người, hắn là một cái si. Kinh Chập cũng không cần nói, nàng chính là viên ngân hạnh tử mà thôi. Tiến vào đường hành lang đi không đến 10 phút đồng hồ, ta liền cảm giác màng nhĩ của mình có chút chấn động, xung quanh âm thanh tựa hồ tại trong đầu của ta phóng đại, kỳ thật cũng không có cái gì âm thanh, chỉ có từng đợt tiếng bước chân. Thế nhưng tiếng bước chân này lúc này lại đặc biệt chói tai, thật giống như mỗi một chân đều dẫm tại màng nhĩ của ta bên trên giống như. Ca, lỗ tai ta đau. Không chỉ là ta, phía trước Phú Cường cũng cảm nhận được, không khỏi quay đầu nói. Ta cũng cảm thấy có chút không thoải mái, hình như lỗ tai nghe không rõ như vậy. Hồ Thập Tam một bên nói một bên dùng ngón tay đi trừ lỗ tai. Đúng lúc này, phía trước người bỗng nhiên dừng bước, Hồ Tuyền lớn tiếng nói, trong này khí áp không đối, tất cả mọi người há mồm hô hấp, tận lực đem điều chỉnh tốt hô hấp tiết tấu, đi ra ngoài liền không có chuyện gì. Sau đó đội ngũ tiến trình liền tăng nhanh một chút, càng đi về phía trước đừng nói là Phú Cường, liền ta đều cảm thấy thanh âm kêu nào để ta không an tĩnh được, nhịn không được ở trong lòng lẩm nhẩm tĩnh tâm chú quyết. Phía trước Phú Cường càng là miệng lớn hô hấp lấy, thân thể cũng thoáng có chút run rẩy lên. Phú Cường, lại kiên trì, không được ca có ngươi. Phú Cường quật cường lắc đầu, tăng nhanh dưới chân bộ pháp, đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác được sau lưng không hiểu lên một trận hàn ý. Chương 685, Sơn Hải Kinh Bích Họa. Chương 685, Sơn Hải Kinh Bích Họa. Phía sau giống như là bỗng nhiên xuất hiện thứ gì, tựa hồ có một đôi mắt ngay tại nhìn chằm chằm ta, khiến người ta cảm thấy như có gai ở sau lưng. Ta bỗng nhiên run lập cập, theo bản năng quay đầu, đã nhìn thấy một tấm lơ lửng ở giữa không trung mặt. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta nghĩ đều không nghĩ liền bấm một cái quyết đánh qua, tấm kia mặt quỷ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, sau đó biến mất tại tầm mắt của ta bên trong. Ta không nhịn được run lập cập, Phú Cường đã dừng bước, không chờ hắn quay đầu ta liền nói, "Không, có chuyện gì, tiếp tục đi lên phía trước." Phú Cường tốn sức khí lực nhẹ gật đầu, dưới chân bộ pháp làm thế nào đều nhanh không nổi. Ta dứt khoát từ phía sau lưng đỡ lấy hắn, tốt tại lúc này phía trước đông nhiên bọn tới một trận mát mẻ gió, vừa rồi cái kia màng nhĩ bị ngăn chặn cảm giác cũng một chút xíu biến mất. Đi ra. Thượng thương thanh âm hưng phấn vang lên, chúng ta người phía sau cũng không tự chủ tăng nhanh bộ pháp, trong này cảm giác thực sự là rất khó chịu. Đi ra đường hành lang về sau đập vào mi mắt là một mảnh càng thêm rộng rãi đất trống, trong này thạch nhũ càng nhiều, giống như là tiến vào một cái thế giới khác giống như. Nơi này đến cùng có thể hay không thông vào mộ người ta. Đi như thế nào lâu như vậy cái gì cũng không có thấy được. Hồ Thập Tam có chút buồn bực nói. Tiểu tử, cái này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Hồ Tuyền vừa cười vừa nói. Dựa theo thời gian mà tính lời nói, chúng ta bất quá đi tiếp chừng 2 giờ, bất quá từ vừa rồi cái kia đường hành lang đến xem, chúng ta hẳn là đã tiến vào mộ huyệt bên trong. Bởi vì ta vừa rồi quan sát qua, cái kia đường hành lang là nhân công đào đới đi ra. Đi, tiếp tục đi lên phía trước a, hai người các ngươi có thể được sao? Thượng Thương nhìn xem Hồ Thập Tam hai người hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Hồ Thập Tam một mặt tự tin nói. Phú Cường dù sao tuổi còn nhỏ, thể lực cũng không có như vậy theo kịp, vừa rồi tại cái kia đường hành lang bên trong đều nhanh không được. Hồ Thập Tam cũng chú ý tới điểm này, tự nhiên đem trên lưng hắn ba lô tiếp qua cõng tại trước ngực, cả cho ngươi cõng. Cảm ơn Thập Tam ca. Phú Cường cũng không có giả mồm, lộ ra một nụ cười sán lạ. Chúng ta một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, phía dưới này không gian liền lớn hơn, cũng không phân rõ được cái phương hướng, chỉ có thể mèo mù đụng chuột chết giống như ở bên trong ngủ tàn bộ. Bên kia có cái động. Đúng lúc này, Liệp Xuân bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa nói. Từ góc độ này nhìn sang chỗ kia đặc biệt đen, hẳn là một cái sơn động không sai. Chúng ta tranh thủ thời gian đi tới, Thượng Thương dùng đèn tin chiếu một cái, bên trong đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, còn có một cô ẩm ướt mốc meo hương vị. Chúng ta đi vào sao? Thượng Thương quay đầu nhìn ta hỏi. Ta chần chờ một lát nói, đến đều đến rồi, vào xem một chút đi. Huyệt động này là nhân công đào tới, hẳn là thông hướng địa phương nào? Thượng Lễ Sở lấy trong huyệt động bóng loáng vách tường nói. Vậy liền vào xem một chút đi. Tĩnh Tâm cũng nói theo. Thượng Thương lại lần nữa lựa chọn xung phong, vẫn là vừa rồi đội hình, bất quá phía trước ta người đổi thành Hồ Thập Tam, Phú Cường đi tại hắn phía trước. Ca, ngươi mới vừa rồi là không phải ở phía sau gặp phải thứ gì? Hồ Thập Tam vừa đi vừa hỏi. Gặp phải cái quỷ mà thôi, rất bình thường. Ta bình thường nói. Không có chuyện gì, ta đi với ngươi cùng một chỗ, ta bảo vệ ngươi. Hồ Thập Tam trước người sau người các đeo một cái túi lớn, bước chân còn 10 phần nhẹ nhàng, tiểu tử này là thật thể lực tốt. Có biết họa. Đi không bao xa phía trước người liền ngừng lại, cái này đường hành lang đầy đủ tiếp nhận tầm 2-3 người đồng thời thông qua, thế nhưng chúng ta người phía sau cũng chen không đi qua. Bất quá có bích họa liền mang ý nghĩa nơi này là nhân công đào đới đi ra, rất có thể trực tiếp thông hướng mộ thất bên trong. Nếu không chúng ta vẫn là ra ngoài đi, phía trước người trầm mặc một hồi về sau, Hồ Tuyền âm thanh chuyển tới. Làm sao vậy? Ta ngăn cách đám người hỏi. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi đến xem. Thượng Lễ đối với phía sau kêu một tiếng, ta cái này mới chen bảo. Trên vách đá khắc lấy một dài xếp sinh động như thật bích họa, chỉ là cái này bích họa nội dung thấy thế nào làm sao mẹ nó giống như là Sơn Hải Kinh phiên bản. Dựa theo cổ nhân thư viết từ bên trái hướng bên phải chỉnh tự nhìn qua, cái này bích họa bắt đầu là một cái đầu dê thân thể người nâng một cái to lớn chén rượu đứng tại một cái trên đài, dưới đài quỳ một đám người, bên cạnh trên bàn để đó một đứa bé. Người kia một đao đâm vào hài nhi trái tim, tại chỗ lấy hắn máu. Theo người kia đem trong chén máu uống xong, đột nhiên mở ra miệng rộng, đem cái kia hài nhi trực tiếp nuốt vào. Lại sau này chính là những người kia đứng xếp hàng đưa vào hắn trong miệng, về sau cái kia đầu dê thân thể đồ chơi ăn no, lại đi ra một những hình dáng giống chó giống hồ lại giống sư đồ vật, cái đồ chơi này dài một đống đầu cùng cái đuôi, căn bản không phân rõ chỗ nào là chỗ nào. Thứ này đem cái kia đầu dê thân thể quái vật một cái liền nuốt vào, cuối cùng cái kia quái vật bị một cái thao thiết nuốt. Cái này có cái gì ly kỳ, không phải liền là cổ nhân họa mấy cái quái vật sao? Hồ Thập Tam khinh thường nói. Tiểu tử, cái này có thể đều là Sơn Hải Kinh bên trong hung thú, mà còn một cái so một cái hung ác. Nơi này phía sau Hồ Tuyền nhìn ta một cái, không có tiếp tục nói nữa. Chúng ta là xuống cứu người, người đều không có cứu được cứ như vậy trở về. Đây chẳng phải là một chuyến tay không? Hồ Thập Tam cũng mặc kệ như vậy nhiều, lúc này phản bác. Tiền bối, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi lên phía trước à, nếu như không đi nhìn xem lời nói, làm sao có thể biết phía trước đến cùng có cái gì đâu. Thượng Lễ cũng nói theo. Cái kia bích họa ngược lại là không có mang cho ta quá nhiều cảm giác của quái, ngược lại là cái này hồ suối, ta cảm thấy hắn hình như biết một chút cái gì. Một đoàn người lại tiếp tục đi lên phía trước, thế nhưng cái này đường hành lang tựa như là không có phần cuối giống như, đi thật lâu đều không có cuốn đi ra, hơn nữa còn chỉ có một con đường. Không được, chúng ta nghỉ một lát đi. Thượng Thương nhìn thoáng qua trên đồng hồ thời gian nói, đều đi hơn 6 giờ. Lâu như vậy sao? Ta ngược lại là không cảm thấy mệt mỏi, Phú Cường quần áo trên người đều bị mồ hôi cho làm ướt. Vốn là kế hoạch sau khi đi ra ngoài lại nghỉ ngơi, dù sao nơi này quá chật, nằm đều nằm không công bằng, bất quá tất cả mọi người thật mệt mỏi, liền tại chỗ tu chỉnh. Bởi vì là ở trong hành lang, cho nên chúng ta cũng không dám tùy tiện dùng hỏa, vạn nhất dưỡng khí hao hết liền phiền toái. Tất cả mọi người móc ra túi sách bên trong lương khô gặm, ta chỉ là lấy ra một bình nước uống một chút, cũng không có lựa chọn đi ăn đồ vật. Dù sao ta cũng sẽ không đói, chẳng bằng đem đồ ăn lưu lại, vạn nhất trong này thời gian quá dài còn có thể phát huy được tác dụng. Cái này dưới lòng đất nếu là mất đi thức ăn cùng nguồn nước lời nói, cái kia cơ bản liền cách cái chết không xa. Ăn uống no đủ về sau mọi người liền thương lượng nghỉ ngơi tại chỗ, ta cùng Thượng Thương phụ trách trông coi trước nửa đêm, sau nửa đêm từ Hồ Tuyển cùng Tĩnh Tâm trông coi. Tựa vào trên vách tường ta lấy ra khói ném cho Thượng Thương một chi, sau đó đốt hít thật sâu một hơi. Chương 686, dưới mặt đất ám hạ. Chương 686, dưới mặt đất ám hạ. Tại cái này địa phương có thể đánh lên như thế một cái, có thể nói là thần tiên hưởng thụ. Vì tiết kiệm tài nguyên, chúng ta đều đóng đầu đèn, một vùng tăm tối bên trong, chỉ có hai cái cách nhau mấy mét đầu thuốc lá chớp tắt. Tất cả mọi người đi mệt, đường hành lang bên trong rất nhanh liền vang lên liên tục không ngừng tiếng ấy. Thiếu Dương huynh đệ, ngươi nói chúng ta lúc nào có thể tìm tới Giang Hàn bọn họ? Thượng Thương thấp giọng hỏi. Người nào biết? Ta cười một cái nói. Nói thật, nếu là không phải Huyền Dương Tử nhận định Giang Hàn còn sống, ta đều cảm thấy hắn sớm chết điện. Tại cái này phía dưới vây lại một tháng có dư, cũng không có ăn uống, liền xem như không có gặp phải cái gì nguy hiểm cũng nên chết đói. Chúng ta mấy cái cũng coi là đồng sinh cộng tử người. Thượng Thương vừa cười vừa nói, sau khi biết người, ta mới biết được tu đạo loại này sự tình thật là muốn nhìn thiên phú. Phía trước ta vẫn cảm thấy đạo thuật của mình có cái kia trình độ cũng không tệ rồi, mãi đến quen biết ngươi, đừng nói ngươi, liền đồ đệ ngươi bản lĩnh đều so ta lợi hại. Thượng Thương có chút hổ thẹn nói. Thứ không dám dâu dếm, Phú Cường tiên phú so ta cũng cao hơn phải nhiều. Ta đúng sự thực nói. Cái kia ngược lại là, tóm lại ta hiện tại xem như là suy nghĩ minh bạch, lớn bao nhiêu năng lực, sẽ làm bao lớn sự tình. Thượng Thương vừa cười vừa nói. Chúng ta câu được câu không hàn huyên một hồi, Thượng Thương liền không kiên trì nổi ngủ rồi, dù sao trong này cũng là đen kịt một màu, ta dứt khoát cũng nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Cũng không lâu lắm, ta bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Mùi vị này là từ phía trước bay tới, trừ mùi máu tươi bên ngoài còn mang theo một loại ẩm ướt khí tức, để người cảm thấy rất không thoải mái. Đúng lúc này, mụ ở phía trước nhất Hồ Thập Tam bỗng nhiên ngồi dậy, đậu phộng. Thứ đồ gì? Những người còn lại cũng nhộn nhịp tỉnh lại, mở ra đầu đèn xem xét, khá lắm, dưới chân trên mặt đất đã bị máu tươi thấm đẫm, mà còn cái kia máu còn tại quần quần ra bên ngoài bốc lên, rất nhanh liền đem ta dưới chân cái này cùng một chỗ địa phương làm ướt. Là máu. Liệp Xuân kinh hô một tiếng. A Di Đà Phật. Tĩnh Tâm hai tay chắp lại tụ một tiếng. Cái này tựa như là phía trước chạy qua đến, nói rõ phía trước chỗ không xa hẳn là có thể đi ra. Thượng Lễ tỉnh táo phân tích nói, chúng ta lại kiên trì, hướng phía trước lại đi một chút đi. Đang lúc nói chuyện tất cả mọi người đem ba lô cong tại trên người mình, ta cũng đem giấc mộng bên trong Phú Cường một cái mỏ. Tiểu tử này ngược lại là ngủ rất say, quần áo trên người đều bị máu thẩm thấu đều không có cảm giác đến, mơ mơ màng màng nuốt mắt hỏi, làm sao vậy cả? Làm sao vậy? Liên tiểu tử với ngủ chất lượng, bị cương thi ăn cũng không biết. Hồ Thập Tam vỗ đầu của hắn nói, đi, chúng ta đi thôi. Ta dẫn đầu. Thượng Thương dẫn đầu xông vào phía trước nhất. Trương Tam cùng Kinh Chập không biết đi đâu, bất quá ta cũng không quan tâm, dù sao Trương Tam người này xuất ủy nhập thần, ta cũng đã quen thuộc. Theo đường hành lang tiếp tục đi lên phía trước, càng chạy dưới chân dòng máu càng sâu, đến phía sau gần như đem toàn bộ cổ chân đều bao phủ lại. Mùi máu tanh nồng đậm để tất cả mọi người nhịn không được nôn khan, Liệp Xuân lấy ra một cái bình nhỏ, đem đổ vật bên trong phân phát cho mọi người, đem cái này ngậm tại lưỡi phía dưới có thể tốt một chút. Cảm ơn. Ta nhận lấy đem ném vào trong miệng. Thứ này có một cỗ nồng đậm bạc hà hương vị, chua cay bên trong lộ ra từng tia ý nghĩ ngọt ngào, ngược lại là đem cái kia mùi máu tươi che kín hơn phân nửa. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một trận yếu ớt ánh sáng, Thượng Thương cũng hưng phấn lên, hình như có thể đi ra. Tất cả mọi người không tự chủ bước nhanh hơn, đi không có 2 phút đồng hồ liền ra đường hành lang. Khá lắm, đây là Dạ Minh Châu a. Lúc này chúng ta thân ở một cái huyệt động bên trong, hướng trên đỉnh đầu khảm nạm mười mấy viên to lớn tròn vo hạt châu, tản ra quang mang nhàn nhạt. Dưới chân là một cái biển máu, thế nhưng cũng không phải là đặc biệt sâu loại kia, chỉ là đỏ sậm trong biển máu cái gì đều nhìn không thấy mà thôi. Chỗ ấy có phải là có người? Hồ Thập Tam chỉ vào cách đó không xa nói. Thượng Thương không nói hai lời trực tiếp tiến lên đem người kia từ trong nước lôi kéo đi ra, trên thân thể người này dính đầy vết máu, mặc binh sĩ chế phục, hẳn là cùng Giang Hàn bọn họ cùng một chỗ xuống, không biết bởi vì nguyên nhân gì chết tại chỗ này. Huyệt động này bên cạnh còn có 2 chỗ động khẩu, huyết thủy này lại không phải từ cái kia 2 chỗ động khẩu xuất hiện, mà là từ dưới nền đất xuất hiện. Chết. Thượng Thương một bên nói một bên kéo lấy người kia đi trở về, thế nhưng mới vừa đi không có mấy bước người khác liền bỗng nhiên chìm xuống dưới. Ta cơ hồ là theo bản năng vọt tới bắt lại tay của hắn, thế nhưng còn không kịp phản ứng liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho kéo đi. Ta toàn bộ thân thể đều vậy mà tại máu loang bên trong, trong cổ họng, trong lỗ mũi đều là cái kia gây mùi hương vị cùng dính dính cảm giác. Ta tranh thủ thời gian đình chỉ thở ra một hơi, một tay xít sao nắm lấy Thượng Thương. Lúc này dưới chân tựa như là có một cái vòng xoáy khổng lồ tại đem chúng ta hướng bên trong hút giống như, trời đất quay cuồng cảm giác để ta càng buồn nôn hơn. Quá trình kéo dài khoảng 3 phút, cỗ này hấp lực mới dần dần biến mất, ta cảm giác được thân thể của mình đang chậm rãi nổi lên, lúc này Thượng Thương đã không có phản ứng, ta một bên nổi lên một bên dắt lấy hắn. Trên thân ba lô nước vào về sau thay đổi đến càng thêm nặng nề, tốt tại ta cỗ thân thể này năng lực chịu đựng tương đối cường đại, cho nên cũng không có gì cảm giác. Trải qua một trận dãy rủa về sau, ta cuối cùng lại lần nữa hô hấp đến không khí, đỉnh đầu đèn mặc dù là trong nước, thế nhưng hẳn là bị cái kia máu cho dán lên, lúc này chỉ có thể tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Bốn phía đen kịt một màu, ta dựa vào cảm giác kéo lấy Thượng Thương hướng về một phương hướng bơi đi. Bơi chừng 10 phút đồng hồ về sau, tay của ta rốt cục làm mò tới bờ, phế đi sức chín châu hai hổ đem Thượng Thương lôi tới, còn không kịp thở dốc liền tranh thủ thời gian cho tiểu tử này làm cái đơn giản cấp cứu. Tốt tại hắn chỉ là sặc mấy ngụm máu nước, cũng không lo ngại, rất nhanh liền vừa tỉnh lại. Đậu phộng, Thiếu Dương, ngươi lại cứu ta. Thượng Thương hít sâu nói, hai ta hiện tại toàn thân đều là máu loãng, dính dính chán buồn nôn muốn chết, ta từ ba lô bên trong lấy ra một bình nước còn đến, đơn giản đem đỉnh đầu đèn thanh tẩy một cái, lại đổ hai cái nước xúc miệng. Tại cái này phía dưới cũng không dám lãng phí, đầu đèn tia sáng khôi phục về sau ta cái này mới nhìn rõ ràng chúng ta vị trí, trước mặt là một đầu mãnh liệt ám hà, bất quá cái này sông có chút kỳ quái. Cái này ám hà bị chia làm hai loại nhan sắc, một bên là màu đỏ máu, một bên là màu đen. Màu đỏ máu tại chúng ta bên này là máu không sai, mà lại là máu người, màu đen bên kia cũng không biết là thứ đồ gì. Ta còn không có nghiên cứu minh bạch, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận dị hưởng, theo tiếng kêu nhìn lại đã nhìn thấy trong nước nhiều mấy cái bóng, tựa như là hồ thập tam bọn họ. Chúng ta ở chỗ này, ta tranh thủ thời gian kêu một tiếng thuận tiện bọn họ xác định vị trí của chúng ta, sau đó không chậm trễ chút nào nhảy vào. Chương 687, huyết sát hắc uyên. Chương 687, huyết sát hắc uyên. Có tọa độ, hồ thập tam bọn họ lần lượt bơi tới. Mặc dù con sông này thực sự là rất mãnh liệt, nhưng tốt tại xuất hiện ở đây người đều không phải người bình thường, nhất là Trương Tam cùng Kinh Chậm, quả thực đều không phải người. Cho dù là thân ở trên mặt nước, cũng giống như dày tại đất bằng đồng dạng. Đợi đến mọi người tới về sau, cũng toàn bộ đều lần lượt nằm trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Ca, cái kia huyết sắc ta xác định là máu, có thể cái kia màu đen chính là cái gì a? Hồ Thập Tam vũ bộ ngực, nhìn xem cái kia màu đen nước sông giống như tại đối mặt thâm viên đồng dạng. Tiểu tử, ngươi thật sự là tốt, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Tĩnh Tâm vô bờ vai của ta, nét miệng cười nói. Bất quá hắn mặc dù là tên hòa thượng, nhưng tại nhìn hướng cùng nước sông thời điểm, mang trên mặt sâu sắc kiên kỵ. Không thích hợp. Các ngươi nhìn. Đột nhiên, Liệp Xuân kinh hô một tiếng, cái kia phân biệt rõ ràng trong nước sông ương, thế mà cuốn lên một đạo lăn lộn sắc vòng xoáy. Bất quá cái này vòng xoáy cũng rất là kỳ quái. Bình thường là màu đỏ máu, bình thường là vực sâu màu đen sắc. Bọn họ cũng không có dây dưa cùng nhau, mà là vẫn như cũ tạo thành phân biệt rõ ràng sắc điệu, giống như tại địa vị ngang nhau đồng dạng. Vào giờ phút này, mọi ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn. Ca, tại sao ta cảm giác trái tim thình thịch? Phú Quý nhìn xem cái kia vòng xoáy chế nhạo một tiếng, mang trên mặt trêu chọc. Mụ, cháy mau, nước sông này có vấn đề. Ta hô to một tiếng, tất cả mọi người đều tiến vào cảnh giới trạng thái. Bọn họ toàn bộ đều không để ý thân thể bề ngoài, u ngục một tiếng từ dưới đất bò dậy, đầy mặt đề phòng nhìn hướng cái kia vòng xoáy. A, một giây sau, cái kia lăn lộn sắc vòng xoáy thế mà phóng lên tận trời, tựa như là suối phun đồng dạng, hỗn tạp quái khiếu thanh âm. Chạy! Ta âm thanh còn không có rơi xuống, một đầu lại một đầu màu đỏ máu không biết tên loài cá từ cái kia vòng xoáy bên trong bị bỏ rơi đi ra, những này cá tựa như là thực nhân ngư đồng dạng. Không, so với bình thường thực nhân ngư còn muốn đáng sợ. Toàn thân màu đỏ máu, trong con ngươi tản ra làm người ta sợ hãi màu đen. Gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta, chơi nếu muốn nuốt sống người ta. Chạy! Hồ Thập Tam phản ứng lại, liền vội vàng xoay người liền chạy. Nhưng nơi này là dưới mặt đất ám hà đường hành lang, người nào cũng không biết thông hướng nào. Bất quá, mặc dù như thế, tất cả mọi người đều là phản ứng đầu tiên hướng về mộ huyệt chỗ sâu chạy đi. Ta suy đoán, nơi này đại mộ, tất nhiên là tạo dựng tại phía trên dãy núi. Chỉ cần là mượn nhờ địa mạch thế núi, vậy trong này đồ vật liền không thể ngăn cản bọn họ tiến lên. Mắt thấy chúng ta chạy trốn, những cái kia khát máu quái ngư toàn bộ đều mạo đủ sức lực hướng về chúng ta bay tới. Từng cái, tựa như là cá chuồn đồng dạng, không muốn mạng đồng dạng. A, đại ca, ngươi không muốn cắn ta a? Từng cái binh sĩ toàn bộ đều kêu thảm lên. Hồ Tuyên thấy thế, trực tiếp xoay người một cái đá bay mấy cái quái ngư, hắn lạnh lùng trên mặt, hiện lên sát ý vô tận. Xuy một cây dao găm âm vang mà ra, vù vù mấy tiếng, liền chém đứt mấy cái huyết sắc quái ngư. Thử! Ta còn tưởng rằng các ngươi những này quái ngư sẽ không chết đâu. Nhìn xem cái kia huyết sắc quái ngư ngã xuống đất về sau mất đi động tĩnh, Hồ Tuyên trực tiếp cười lạnh một tiếng. Mà đối mặt bị quái ngư đuổi kịp mấy người lính kia, hắn không chút do dự một chân đạp tới. Ba ba mặc dù binh sĩ bị hắn một chân đá vào trên mặt đất, thế nhưng những cái kia quái ngư cũng lần lượt bị một chân giẫm bạo mà chết. Nhìn thấy những này quái ngư cũng là thân thể máu thịt, tất cả mọi người đều tinh thần đại chấn. Ha ha ha. Ca, tất nhiên những này cá không có gì phải sợ, vậy chúng ta cũng tranh thủ thời gian cứu người à. Hồ Thập Tam cười lớn một tiếng, trong tay vung lên một cái thô to gậy gỗ. Bản thân hắn chính là con gia, có rất nhiều khí lực. Mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng luồng nghịch lên gậy to đến, hổ hổ sinh uy. Không đến 3 phút thời gian, vô số quái ngư bị hắn nộn nhịp đánh rớt. Những người khác cũng nộn nhịp gia nhập chiến cuộc, không ngừng mà đi chém giết quái ngư. Có thể ta cũng không có xuất thủ, ngược lại là cho mày, cảm giác có chút không thích hợp. Có thể tinh tế quan sát đến, nhưng lại không biết nơi nào không thích hợp. Liên tại ta cau mày lúc, Kinh Chập lại đi tới trước mặt của ta, sắc mặt nghiêm trọng. Kinh Trập, ngươi cũng cảm thấy những này quái ngư có vấn đề? Ta nhìn xem Kinh Trập hỏi. Thiếu Dương, những này quái ngư giống như là tại tự sát ta. Cái này rất vi phạm thông thường. Trương Tam hai mắt nhíu lại, không ngừng trốn tránh, không ngừng xuất thủ. Bởi vì hắn là một cái si, kiến thức vô cùng nguyên bác. Mà còn, chỉ dựa vào những này quái ngư, căn bản là không có cách tổn thương đến hắn. Ca, chẳng lẽ những này cá tại hiến tế phải không? Hồ Thập Tam cũng nhìn ra không thích hợp. Mặc dù hắn sức lực lớn, thế nhưng còn chưa tới có khả năng kín không kẽ hở tình trạng. Những này quái ngư mặc dù nhìn như là tại tiến công, thế nhưng đầu lại không ngừng va chạm bọn họ, tựa như hung hãn không sợ chết đồng dạng. Rõ ràng khí thế hung hùng, nhưng lại không có quá lớn uy lực. Cái này để người ta rất là suy nghi. Ầm ầm. Liên tại mọi người nghi hoặc là, toàn bộ dưới mặt đất ám hà đột nhiên sôi trào lên, tựa như là đun sôi nước sôi đồng dạng, từ ngực, giống như là suối phun đồng dạng. Nước sông tăng gọn, mắt thấy là phải lại nước tràn đầy núi vàng trạng thái. Không tốt, con sông này khả năng là sống. Ta hét lớn một tiếng, đội vàng mang theo mọi người tranh thủ thời gian lui về sau. Không có cách nào. Sông kia nước tăng gọn, chỗ đặt chân liền sẽ càng ngày càng ít. Không những như vậy, còn có những cái kia quái ngư dây dưa. Chết tiệt, những này quái ngư lực sát thương thay đổi, số lượng cũng tăng lên. Liệp Xuân trong tay cầm một cái kim tằm, cái kia kim tằm không ngừng mà nhả tơ, mỗi một cái kia đều là màu sắc đen nhánh, ẩn chứa kịch độc. Mà tại Liệp Xuân bà bay, còn đứng thẳng một cái con cóc. Con cóc toàn thân đố cục, xem xét liền để người không rét mà run. Phàm là có kim tằm giết không chết quái ngư, tất cả bị con cóc cái kia dâng trào quái lưỡi đánh xuyên. Các ngươi đều thật mạnh. Thượng Thương khẽ mỉm cười, mở mấy phát về sau, xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn tin tưởng, có những người này ở đây, Giang Hàn đám người nhất định có khả năng tìm trở về. Hắn tin tưởng hắn các minh đệ sẽ không chết, nhất định sẽ không. Chư vị, còn mời toàn lực ứng phó, ta Thượng Thương tại cái này cảm ơn qua. Thượng Thương nói xong, trực tiếp ném một cái trong tay đánh xong viên đạn súng lục, đưa tay một ôm, một thanh súng tiểu liên bị hắn nắm trong tay. Đột đột đột, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Thượng Thương hét lớn một tiếng, đối với mọi người hô, đều nhanh đi, hai chúng ta đoạn hậu. Ta biết Thượng Thương hảo ý, nhưng đoạn hậu loại này sự tình, làm sao có thể để một mình hắn đến đâu? Những này tất cả đều là quái ngư, không dùng đến đạo pháp, ta tận lực tiết kiệm thể lực. Bá. Ta rút ra một cái đào một kiếm, bắt đầu lăng lệ ra chiêu. Thiếu Dương, ngươi cũng tranh thủ thời gian đi, những này nước sông là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thượng Thương ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cái kia mãnh liệt nước sông. Bất quá cái nhìn của ta cùng hắn khác biệt. Thứ này đích thật là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhưng trong này cũng không phải cái gì nước sông quấy phá, mà là một cái quái ngư. Ta cười lạnh một tiếng, hai mắt ngưng lại, trực tiếp bấm niệm pháp quyết. Đi. Đao một kiếm đột nhiên vung lên, một đạo hỏa diễm trực tiếp nhân diệt mười mấy đầu quái ngư, hướng về trong nước sông bắn ra mà đi. Phốc một đám khói trắng bốc lên, Thượng Thương nhìn ta điệu bộ này, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Có thể một giây sau. Chương 688, Cấn Ly Khôn Thủy. Chương 688, Cấn Ly Khôn Thủy. Sông kia nước đột nhiên nổ tung. Bên trong quái ngư giống như là không muốn sống đồng dạng, hướng về chúng ta nhộn nhịp tiến công mà đến. Lần này cũng không phải đơn giản thăm dò đơn giản như vậy, chính là ôm quyết tâm quyết tử, còn muốn kéo ngươi xuống nước cái chủng loại kia. Cấn Ly Khôn Thủy. Cái này lại có thể là Cấn Ly Khôn Thủy. Ta hoảng sợ một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía ta, liền chạy trốn bộ pháp, cũng đi theo dừng lại mấy giây. Các ngươi thất thần làm cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta trốn. Phía trước có lẽ có cửa mộ, Trương Tam, ngươi phụ trách tìm cửa mộ cùng cơ quan, tranh thủ thời gian làm cho tất cả mọi người tiến vào. Ta nhìn xem dừng lại mọi người hét lớn một tiếng, trong mắt mang theo sốt ruột. Cấn Ly Khôn Thủy. Không nghĩ tới là cái đồ chơi này. Thiếu Dương, cái này cái gì nước, đến cùng là cái gì đồ vật ta? Thượng Thương có chút ngượng bức mà hỏi. Mặc dù hắn cũng tu đạo, nhưng làm sao thiên phú, sở học có hạn. Thượng Thương, ngươi đừng hắn nha tất tất, mau trốn. Cấn Ly Khôn Thủy, danh tự này nghe xong chính là nắm giữ ba đại thuộc tính nước. Ngày thường, những này nước đụng phải một cái thuộc tính đều sẽ khó dây dưa đến để người đau đầu, huống chi là ba đại thuộc tính. Phú Quý hét lớn một tiếng, một quyền đập chết mấy đầu quái ngư, giống như là đang phát tiết trong lòng mình phẫn nộ. Nghe Phú Quý lời nói, Thượng Thương xác định, người này thiên phú, thật là khủng bố tuyệt luân. Vừa bắt đầu, hắn còn tưởng rằng Nguyễn Thiếu Dương tán thưởng là tại thổi phồng, không nghĩ tới là thật. Thiếu Dương, với minh đệ có thể nha, chi thức thế mà như thế bên bác, đạo pháp cũng nhất định rất lợi hại. Thượng Thương miệng đầy tán dương. Này, còn có thể. Ta nghe đến Thượng Thương khen ngợi Phú Quý, trong mắt lập tức tràn đầy tiểu ý, mà Phú Quý khi nghe đến cái này tán thưởng về sau, trực tiếp toét miệng cười, trong mắt mang theo đắc ý. Hắn mặc dù vào nghề không phải rất sớm, thế nhưng cái này thiên phú, có thể để cho bị người tán thành, cũng là một kiện rất làm cho người khác cao hứng sự tình. Được tán thưởng về sau hắn, thi triển ra so lúc trước lợi hại hơn đạo pháp. Từng đạo trưởng ấn rời khỏi tay, mang theo từng kia lôi điện. Trưởng tâm lôi. Đây chính là đạo pháp bên trong đỉnh cao nhất kỹ năng. Có khả năng nắm giữ, cũng coi là không dễ dàng. Nếu biết rõ, Phú Quý lúc trước học những vật này, cũng là phi đi sức chín châu hai hổ. Hiện nay cuối cùng có thể thật tốt thi triển. Thiếu Dương, ngươi mặc dù học đạo, nhưng trung quy là người, các ngươi vẫn là đi mau đi, nơi này ta định lấy. Trương Tam chẳng biết lúc nào vòng trở lại, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia tăng vọt nước sông, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Hắn là si, không phải người. Nhưng si lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Có thể là ta vừa muốn nói ra một câu, Trương Tam liền trực tiếp vào tới, không muốn nói nhảm. Ngươi cũng biết ta nhanh như thiểm điện, chỉ cần các ngươi an toàn, ta có thể lập tức tìm các ngươi. Mắt thấy Trương Tam đều nói như vậy, ta cũng không tại giả mồm, trực tiếp mang theo thượng thương liền mau trốn. Trương Tam nói không sai. Bàn về nguy cơ năng lực phản ứng, hắn so với chúng ta bất luận kẻ nào đều muốn cường. Mắt thấy chúng ta toàn bộ đều điên cuồng chạy trốn, những cái kia quái ngư toàn bộ đều giống như là đã mọc cánh đồng dạng, đối với chúng ta theo đuổi không bỏ. Mà sông kia nước, tựa như là có linh đồng dạng, hướng về chúng ta phồng lên mà đến, tựa như muốn đem chúng ta bao phủ hoàn toàn đồng dạng. Đầu kia sông, liền biểu thị một đầu to lớn sinh vật, nuốt người quái thú. Các loại. Vừa nghĩ tới vừa mới bắt đầu sơn hải kinh bích hoa cầu, ta hình như hiểu rõ cái gì. Cấn ly không thủy, nguyên bản là trong thần phải nước. Loại này nước huyết sắc rõ ràng, huyết sắc bộ phận tràn đầy rết chóc, mà màu đen bộ phận thì là giống như thâm nguyên. Chỉ cần là bị nó để mắt tới động vật, trên cơ bản liền không ai có thể chạy trốn. Suy kéo, đột nhiên cuốn lên nước sông đột nhiên chi nhánh ra vô số sông lớn, giống như là rắn nước đồng dạng, hướng về mọi người điên cuồng cuốn tới. Tất cả mọi người chú ý an toàn. Ta cuồng hống một tiếng, dẫn đầu dùng đảo một kiếm đối với cái kia rắn nước một kiếm bổ tới. Ngược lại, cái kia rắn nước quanh co khúc khuỷu, giống như là có linh trí đồng dạng, trực tiếp né tránh công kích của ta. Ta lập tức có chút bối rối. Cỏ, điều đó không có khả năng. Ta nội tâm cuồng hống một tiếng. Đây chỉ là cấn ly khô thủy, bên trong ẩn chứa quái vật mà thôi. Không đến mức cái này toàn bộ sông đều thành tinh a. Tuyệt đối không có khả năng. Liên tại ta ngậm bứt thời khắc, có một đạo rắn nước đã quấn quanh ở bắp chân của ta, siết chặt lôi kéo, liền để thân thể của ta mất đi cân bằng. Ca Hổ Thập Tam kinh hô một tiếng, trực tiếp cầm gậy to liền muốn hướng ta đập tới, dọa đến ta trực tiếp nhắm mắt lại. Tiểu tử này chính xác từ trước đến nay không tốt. Cái này nếu như bị đập thật, ta đầu này sẽ phải nợ hoa đi. Trong lòng ta mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đối Hổ Thập Tam côn pháp vẫn là có tự tin. Phanh 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 liên tiếp 3 lần, toàn bộ đều nện ở gò bó ta cổ chân đầu kia rắn nước bên trên. Trong chốc lát, rắn nước sụp đổ, mà ta cũng thu được tự do. Đồ chết tiệt, lại dám chọc ta. Ta cũng bị đánh nhau thật tỉnh, đưa tay chính là một đạo trưởng tâm lôi. Không sai, là cùng phú quý đồng dạng trưởng tâm lôi. Ầm ầm, theo một tiếng sấm vang lên, vô số rắn nước sụp đổ. Màu đen rắn nước còn tốt, rơi trên mặt đất cũng chính là có chuyện như vậy. Có thể huyết sắc rắn nước đang đổ nát về sau, cái kia rơi xuống nước sông, giống như trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa đồng dạng, khiến mặt đất ở bước nháy mắt sinh trưởng lên tươi sáng cỏ xỉ rêu. Không những như vậy, cái kia cỏ xỉ rêu càng ngày càng tràn đầy, không ngừng mà hướng về bốn phía lan tràn. Không thích hợp. Đây không phải là bình thường cỏ xỉ rêu. Ta mở hai tay ra, ngăn đón mọi người tiến lên. Bởi vì nếu là nhìn kỹ, những này cỏ xỉ rêu nội bộ đều là huyết sắc đường vân. Mà còn ngày thường, tại cái này dưới mặt đất ám hà sợ rằng thật khó mà lớn lên. Hiện nay, bắt đến cơ hội này, bọn họ lại sao có thể buông tha? Hống hống hống. Nước sông tăng gọn, bên trong cũng truyền tới từng trận gầm rú thanh âm. Cái này gầm rú làm cho tâm thần người run lên, thật giống như một đứa bé con đối mặt hồng hoang dã thú. Sợ hãi là nhân sinh lựa chọn mạnh mẽ nhất lựa chọn. Bởi vì sợ, liền sẽ không tận lực đi đột phá người khác ranh giới cuối cùng. Cứ như vậy, tất cả mọi người vẫn là bạn tốt. Nhưng nếu là ngươi không biết tự lượng sức mình đi tìm tòi nghiên cứu một người đi qua, cái kia rất xin lỗi. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Con sông này đều muốn thành tinh nha. Ta tâm tình không nhịn được nóng nảy một tiếng, hai tay song hai, trên bầu trời xét toàn bộ đều hướng về chính mình tuân ra mà đến. Ca, ngươi điên. Hồ Thập Tam đầy mặt lo lắng hỏi. Ngươi một nhà, đương nhiên gấp. Có thể bẹn bẹn lần này đối tượng hợp tác người, lại liền nhìn thẳng cũng sẽ không tại trên người ta lưu lại. Đối với bọn họ đến nói, thời gian là vàng bạc, như vậy cấp bách thời khắc, hy sinh ai cũng không có cách nào. Thập Tam, các ngươi đi mau, để ta chặn lại bọn họ. Ta hét lớn một tiếng, hy vọng Hồ Thập Tam có thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Chỉ có bọn họ đi, ta mới có thể càng thêm không chút kiêng kỵ thi triển trên người ta năng lực. Tốt, chúng ta đi. Hồ Thập Tam mắt thấy ta có nắm chắc, lúc này cắn răng một tiếng, dẫn theo mọi người hướng về bên trong chạy như điên. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi ngược lại là cái có tình có nghĩa, chỉ là không biết ngươi bằng hữu có hay không cũng là như thế. Chương 689, tà ma bị loại bỏ. Chương 689, tà ma bị loại bỏ. Bất thình lình âm thanh, quả thực dọa ta kêu to một tiếng. Nếu biết rõ, thanh âm này có thể là xuất từ cái này cấn ly khôn thủy nội bộ. Cũng chính là nói, có cao nhân hoặc là quái vật ở bên trong cùng chính mình đối thoại. Cái này liền có điểm làm người ta kinh ngạc run rẩy. Ngươi là ai? Ta đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt nước sông, trong tay đảo một kiếm càng là chui gắt gao. Này, tiểu tử, ngươi khẳng định đang nghi ngờ ta là ai? Bất quá, các ngươi đều phải chết. Thanh âm bên trong giống như là một cái bệnh tiểu đồng dạng, hét lớn một tiếng phía sau sông kia nước mãnh liệt càng thêm lợi hại. Tương đạo rắn nước bắn ra, toàn bộ đều hướng về chúng ta quấn quanh mà đến, quả thực so đường thần lam ngân thảo quấn quanh đồng dạng. Chết tiệt, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu là còn dám làm càn, ta muốn phải không khách khí. Ta hét lớn một tiếng, không sợ chút nào, trong mắt cũng mang theo kiên quyết. Thời khắc này, lùi bước là không có ích lợi gì. Đối phương đã hạ tối hậu thư, bởi vậy, ta cho dù là lại sợ, cũng phải kiên trì tới cùng. Tiểu tử, ngươi lại dám nói với ta không khách khí. Ha ha ha. Cái kia bệnh tiểu đồng dạng âm thanh vang lên lần nữa. Ngươi biết vì cái gì các ngươi có khả năng bình an thông qua sao? Ta hơi sững sờ. Đúng vậy a. Vừa rồi, hắn hoàn toàn có cơ hội đem chúng ta toàn bộ thôn phệ. Có thể là cũng không có làm như vậy. Chẳng lẽ? Ha ha ha. Đó là bởi vì lão tử tại cái này tối tăm không mặt trời trong nước đợi buồn chán, bởi vậy mới sẽ ngầm đồng ý các ngươi thông qua, bằng không, các ngươi sớm đã bị ta nuốt vào đi. Thanh âm kia cực độ cuồng vọng, nước sông bên trên lao ra một cột nước, phía trên thế mà hiện ra một đạo mặt. gương mặt kia bị chia làm hai nửa, một bên màu đỏ tản ra huyết mang, một bên giống như hắc quyền đồng dạng. Không những như vậy, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt trêu tức nhìn chăm chú lên tất cả chúng ta, tựa như là cao cao tại thượng ma chủ nhìn xuống nhân gian đồng dạng. Chó chết, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm làm càn, tiểu gia gậy to cũng không phải ăn chay. Hồ Thập Tam đi mà quay lại, trong tay cầm gậy to, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Việc đã đến nước này, bọn họ biết chính mình không tốt trốn, mà còn liền cái này cấn ly khôn thủy tư thái, bọn họ cho dù là chạy trốn, cái kia Nguyễn Thiếu Dương cũng vô pháp chạy trốn. Cuối cùng, là muốn có người sẽ chết tại chỗ này. Bất quá, bọn họ nếu là đoàn kết cùng một chỗ, vậy liền không đồng dạng. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Sắc mặt ta có chút sốt ruột, vốn chính là kêu những người này mau chóng rời đi. Kết quả từng cái toàn bộ đều trở về. Lần này không xong, đây chính là cấn ly khôn thủy, thật muốn đối chiến, hơi không cẩn thận, sợ rằng muốn toàn quân bị diệt ta. Không những như vậy, cái này trong nước còn ẩn giấu đi hung tàn quái vật. Nước sông thông linh, quái vật thông linh. Đây tuyệt đối là ta tại gặp phải người của địch nhân sinh trong lịch sử, cường đại nhất địch nhân. Cho đến tận này, cường đại nhất địch nhân. Ca, chúng ta biết thứ này rất phiền phức, cho nên sao có thể vứt xuống ngươi một mình đảo mệnh đâu? Hồ Thập Tam nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt mang theo chiến ý điên cuồng. Đối, những người khác toàn bộ đều lớn tiếng vừa uống, trong mắt cũng tràn đầy kiên quyết. Tốt, vậy liền cùng nhau làm nó. Ta đọc hiểu tất cả mọi người ý tứ, lúc này hai tay một nắm, lại đột nhiên mở ra. Ầm ầm, từng đạo trưởng tâm lôi bộc phát ra. Mà trưởng tâm lôi là tuyệt đại bộ phận yêu ma quỷ quái khắc tinh. Ta cũng tới. Phú Quý chợt quát một tiếng, trong tay lòng bàn tay nháy mắt dâng lên mấy đạo lôi điện. Phúc vì tăng cường lôi điện uy năng, hắn còn hướng thẳng đến lòng bàn tay phun ra một cái tâm đầu huyết. Phú Quý trưởng tâm lôi kết hợp ta cùng Hồ Thập Tam trợ lực, trưởng tâm lôi vốn chính là tinh linh tà ma khắc tinh, huống chi ba người chúng ta lực lượng chung vào một chỗ. Ầm ầm liên tiếp tiếng vang, tà ma bị loại bỏ. Phú Quý cười đáp ý nhìn ta, "Ca, huynh đệ trưởng tâm lôi phảng phất càng ngày càng thuận buồm xuôi gió." Ta cao hứng vỗ bờ vai của hắn, "Ân, chỉ là không muốn kiêu ngạo, khiêm tốn khiến người tiến bộ nhà, tiếp lấy đi lên phía trước a." Phú Quý lại có chút cẩn thận, chủ trừ xem chúng ta nói, "Ca, nơi này cũng không biết còn có bao nhiêu tà ma, nói không chừng vừa rồi cái kia tương đối dễ dàng xử lý, nếu là đụng phải cường đại tà ma cản đường, chúng ta sợ rằng liền phiền toái." Hồ Thập Tam đống nhiên nói, "Ngươi là sợ sao?" "Chỉ sợ không phải a. Vừa rồi nhìn ngươi cao hứng bừng bừng bộ dạng, sẽ không có sợ hãi tâm lý." Phú Quý bất mãn trợn trắng mắt, không vui nói, "Hồ Thập Tam, ngươi đây là nói cái gì đó? Người nào sợ hãi? Ta chỉ là nhắc nhở đại gia yếu lược nhỏ bé tâm một điểm, không nên quên chúng ta là tại nơi nào." Phú Quý nói lời nói này thời điểm còn có chút thở hổn hển, ta bỗng nhiên minh bạch hắn dụng ý, nguyên lai tiểu tử này vừa rồi hao phí công lực tương đối lớn, hiện nhiên trưởng tâm lôi đối hắn cái này tu vi cấp bậc đến nói, vẫn là thoáng lộ ra có chút miễn cưỡng. Nghĩ tới đây, ta đối Hồ Thập Tam nói, "Đi, vừa vặn giải quyết xong một cái tà ma, tất cả mọi người có chút hao phí công lực, dù sao chúng ta cũng không phải đặc biệt gấp gáp, trước tại chỗ này nghỉ ngơi một hồi." Phú Quý cảm kích nhìn ta một cái, mạnh miệng nói, "Ca, không cần, ta biết ngươi là đau lòng ta, có thể là phía trước cũng không biết còn có bao dài khoảng cách, chúng ta đi vào mới vừa mở rộng một trận chiến đấu liền nghỉ ngơi, đoạn này đường cũng không biết bao lâu mới có thể đi đến." Ta hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, nghi ngờ hỏi, "Làm sao? Chẳng lẽ thân thể của ngươi không có quan hệ sao?" Phú Quý làm mấy cái tập thể dục động tác, muốn chứng minh thân thể bền chắc rất, có thể là còn không có làm xong mấy cái động tác liền thở hổn hển, phảng phất ngay cả đứng đều đứng không yên. Hồ Thập Tam cũng nhìn ra khác thường, bất đắc dĩ nhìn xem Phú Quý nói, "Ngươi không có vấn đề à?" Phú Quý rất muốn cho một cái khẳng định đáp án, có thể là tình trạng cơ thể thực tế không cho phép. Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn xem Hồ Thập Tam nói, xem ra Phú Quý không tốt kiên trì, không cần miễn cưỡng, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta dùng nội lực cho Phú Quý chữa thương. Hồ Thập Tam cảnh giác nhìn một chút xung quanh, lo lắng nhìn ta nói, "Không phải ta không có đồng tình tâm, ta cũng nhìn ra được, Phú Quý thân thể sợ rằng đã đến cực hạn, lại kiên trì đi lên phía trước, nói không chừng sẽ dẫn phát càng nặng nội thương. Có thể là ta nhất định phải nói, nơi này cũng không thích hợp ở lâu." Hắn nói có đạo lý, nơi này dù sao không phải an toàn vị trí, lưu lại thời gian lâu dài, bị phía sau những vật kia đuổi theo, đại gia liền cũng phiền phức. Phú Quý ấy nay xem chúng ta, miễn cưỡng cười cười, "Cảm ơn mọi người quan tâm, ta không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước à." Mới vừa nói xong câu đó, đột nhiên không người ho kịch liệt. Hồ Thập Tam ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn, cau mày nói, "Phú Quý, vô luận như thế nào ngươi đều phải kiên trì một chút nữa, chờ chúng ta đến tương đối an toàn khoảng cách, ta cùng Thiếu Dương cùng một chỗ chữa thương cho ngươi, sẽ không để ngươi có việc." Vừa dứt lời, đột nhiên một cái bệnh tiểu âm thanh xuất hiện, thâm trầm tại cái này đen như mực hoàn cảnh bên trong lộ ra càng khủng bố hơn. "Các ngươi quá ngây thơ, xông qua nơi này, còn trông chờ có thể còn sống đi ra sao?" Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, ta cũng lập tức để cao cảnh giác. Hồ Thập Tam nhìn ta kinh ngạc nói, "Ta nói cái gì tới? Vẫn là bị ta nói chúng đi. Vừa rồi thực tế không nên tại chỗ này lưu lại." Ta nhẹ nhàng thở dài, miễn cưỡng cười một cái nói, "Hồ Thập Tam, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt sẽ không để những này tà ma tổn thương đến chúng ta. Chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, địch nhân ở ngoài sáng, thậm chí không cách nào xác định địch nhân chính xác phương hướng, vào lúc này đương nhiên không thể chủ động xuất kích, chỉ có thể bị động phòng ngự." Phú Quý cười khổ nói, "Thực tế có lỗi với, là ta liên lụy đại gia, sớm biết sẽ là như bây giờ tình hình, vừa rồi ta liền không nên cùng theo đi bảo." Ta đánh gậy hắn, nghiêm túc nói, "Không cần nói loại này đủ rũ lời nói, chúng ta là một đoàn đội, là một cái chính thể, không có người nào liên lụy người nào nói chuyện, ngươi lại nói như vậy, ta nhưng muốn tức giận. Hồ Thập Tam gấp gáp nói, đi, liền tính thật nhắc tới chút cũng không cần vào lúc này a. Thiếu Dương, ta cảm thấy nguy hiểm càng ngày càng gần, ngươi tốt nhất thật sự có biện pháp gì tốt. Thẳng thắn nói, đến lúc này, trong lòng ta cũng không có cái gì ngọn nguồn, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể thử một chút. Ta dùng nội lực thi triển một cỗ khí, giống một cái lồng tạo thành kết giới, đem tất cả đều bao lại, làm cho đại gia tạm thời không bị tổn thương. Những người khác rõ ràng cảm giác được vừa rồi cảm nhận được cỗ kia to lớn uy hiếp lập tức biến mất không thấy. Hồ Thập Tam thật dài thở ra một hơi, hướng ta giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói, được à, ngươi được làm đấy, có dạng này tốt kỹ năng ngươi có lẽ sớm một chút lấy ra, chúng ta tại cái này vòng phòng hộ bảo vệ cho tiến lên, chắc chắn sẽ không thụ thương. Ta nhìn xem hắn như vậy nụ cười nhẹ nhõm bất đắc dĩ thở dài, Hồ Thập Tam, xem ra ngươi không rõ ràng kỹ năng này thiếu hụt. Câu nói này đưa tới Hồ Thập Tam hiếu kỳ, hắn trừng to mắt nhìn ta truy hỏi, làm sao? Ta nhìn kỹ năng này rất hoàn mỹ a, ít nhất ta hiện tại đã không cảm giác được uy hiếp. Ta bất đắc dĩ cười khổ, nói thật với ngươi à, kỹ năng này tốt thì tốt, duy chỉ có một cái thiếu sót, chính là vòng phòng hộ thời lượng là căn cứ người thi triển công lực có chỗ khác biệt, lấy ta hiện nay công lực cũng chỉ bất quá có thể để cho cái lồng bảo hộ này kiên trì hơn 10 phút mà thôi. Nói xong câu đó, ta không còn để ý Hồ Thập Tam, thời gian khẩn trương, ta đến thừa dịp cái này hơn 10 phút cho Phú Quý chữa thương, để hắn khôi phục nguyên khí. Phú Quý nghe xong cái lồng bảo hộ này chỉ có hơn 10 phút thời gian, gấp mồ hôi nhễ nhại, lại nghe nói ta muốn cho hắn dùng nội lực khôi phục nguyên khí, càng là gấp gáp sắp khóc lên. "Ca, ngươi đừng như vậy, tranh thủ thời gian thừa dịp vòng phòng hộ còn hữu hiệu rời đi cái địa phương quỷ quái này a, ta tiện mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc. Không thể vì ta hại đại gia a." Ta đã sớm quyết định chủ ý, nghe đến hắn nói như vậy, biết cường khuyên cũng vô dụng, đành phải thấp giọng răn dạy, "Đi, ngươi đừng nói chuyện, ngươi biết ta quyết định chủ ý sẽ không vì bất luận kẻ nào sửa đổi, ngươi nếu là thật không muốn hại chúng ta, liền an tâm đi theo ta nội lực điều tức. Chờ ngươi khôi phục nguyên khí, chúng ta cùng rời đi cái địa phương quỷ quái này." Phú Quý cảm động nước mắt kém chút chảy xuống, vội vàng ngưng thần tinh khí, an tâm để ta dùng nội lực cho hắn khôi phục nguyên khí. Chương 690, đến cùng cần bao lâu? Chương 690, đến cùng cần bao lâu? Hồ Thập Tam lo lắng chờ lấy, nhìn ánh mắt của hắn, hiển nhiên rất muốn cùng một chỗ hỗ trợ. Sau 5 phút, Hồ Thập Tam sát thực chờ không nổi, gấp gáp hỏi thăm, đến cùng còn cần bao lâu? Ta nhìn một chút hắn, thuận miệng nói, đại khái 15 phút, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Hồ Thập Tam bất đắc dĩ trả lời, ta là lo lắng cái lồng bảo hộ này không kiên trì được thời gian dài như vậy, nếu là bệnh tiểu xuống tới, chúng ta liền ngươi đều chơi xong. Ta lạnh nhạt nói, ngươi muốn thực tế sợ hãi, trước tiên có thể rời đi nơi này, chờ ta cho Phú Quý khôi phục nguyên khí, lại đi tìm kiếm ngươi chính là. Hồ Thập Tam cao mày bất mãn nói, ngươi đây là nói gì vậy? Vừa vặn ngươi không phải còn nói chúng ta là cái chính thể, nhất là tại loại này nguy nan thời điểm, ta làm sao có thể vứt bỏ các ngươi mà đi? Nếu là chuyến đi, nói ta tại mấu chốt thời điểm tham sống sợ chết, về sau còn thế nào trong giang hồ đặt chân đâu? Ta đành phải lại thở dài, vậy ngươi liền lại chuyên tâm chờ một lát. Ta cùng ngươi cam đoan, bệnh tiểu tuyệt sẽ không tại Phú Quý khôi phục nguyên khí phía trước xuống tới. Hồ Thập Tam kinh ngạc nhìn ta hỏi, làm sao ngươi biết? Ta lười trả lời vấn đề này, chuyên tâm cho Phú Quý chữa thương. Hồ Thập Tam thấy thế, cũng liền không tốt lại nói cái gì, hắn hiểu được càng là nói chuyện với ta, càng có thể quấy rầy ta cho Phú Quý chữa thương, thì càng sẽ kéo dài ta cho hắn chữa thương quá trình vì đại gia an toàn, hắn chỉ có thể ngậm miệng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bệnh tiểu ở bên ngoài đánh sâu vào một trận, từ đầu đến cuối không cách nào xông phá ta dùng nội lực chế tạo vòng phòng hộ, càng nôn nóng, không ngừng đụng chạm lấy vòng phòng hộ, tính toán đột phá vòng phòng hộ công kích chúng ta. Hồ Thập Tam trận địa sẵn sàng, phòng bị vạn nhất bệnh tiểu đột phá vòng phòng hộ tốt một mình ngăn cản một trận. 15 phút trôi qua, ta thở ra một cái thật dài, xoa xoa mồ hôi trên trán vô vô Phú Quý bà bay, "Tốt, ngươi đã không sao." Phú Quý mở to mắt, đứng lên cảm kích nhìn ta, "Ca, đà tạ ngươi." Hồ Thập Tam không nhịn được đánh gãy Phú Quý, gấp gáp nói, "Đi, vòng phòng hộ mắt thấy liền muốn mất hiệu lực." "Thiếu Dương, ta thực tế rất bội phục ngươi, vừa lúc tại vòng phòng hộ mất đi hiệu lực phía trước cho Phú Quý chữa thương xong xuôi." Ta không nói gì, mà là nghiêm túc nhìn chăm chú vẫn cứ không ngừng xung kích vòng phòng hộ bệnh tiểu, thản nhiên nói, ngươi cũng được cho là rất có nghị lực, đổi thành người khác, thời gian dài như vậy không đột phá nổi, đã sớm có lẽ từ bỏ, ngươi lại kiên nhẫn, loại này tinh thần rất đáng giá chúng ta học tập a. Ta là cố ý trêu chọc bệnh tiểu chọc giận nàng, nàng chỉ cần cảm xúc kích động, chúng ta đánh bại nàng nhân thể chắc chắn sẽ dễ dàng một chút. Ngươi ở chỗ này đều biết rõ, đổi thành bất cứ người nào một mình đối phó bệnh tiểu đều không có bất kỳ phần thắng nào. Ta Hồ Thập Tam Phú Quý ba người chung vào một chỗ nói không chừng còn có mấy phần thắng cơ hội, nhưng cái tỷ lệ này lớn bao nhiêu liền không phải là ta có thể dự liệu. Vòng phòng hộ cuối cùng mất hiệu lực, bệnh tiểu lập tức vọt tới trước mặt của chúng ta. Phú Quý cảm kích ta hao phí nội lực cho hắn chữa thương, ngăn tại ta cùng Hồ Thập Tam trước mặt, đứng núi chịu sào. Ta cùng Hồ Thập Tam nhìn lẫn nhau một cái, ta cười khổ nói, Hồ Thập Tam, đều đến lúc này, chúng ta cùng bệnh tiểu cũng không cần nói cái gì giang hồ quý củ, cùng tiến lên tiêu diệt nàng. Hồ Thập Tam nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, đang có ý này. Ba người chúng ta cùng một chỗ đối phó bệnh tiểu. Động thủ về sau mới phát giác, chúng ta phía trước quá lạc quan, nguyên bản cho rằng ba người chung vào một chỗ ít nhiều có chút phần thắng, lại không có nghĩ đến bệnh tiểu cường đại vượt qua tưởng tượng của chúng ta, ba người lực lượng hoàn toàn không phải là đối thủ. Mặc dù bệnh tiểu thoạt nhìn nương môn chít chít, sức chiến đấu lại vượt quá bình thường cường hãn. Lại chiến đấu một hồi, ta sâu sắc biết tiếp tục đấu nữa nói không chừng tất cả đều phải chết tại chỗ này, đã như vậy, vẫn là có thể trốn một cái liền chạy một cái tương đối tốt. Nghĩ tới đây, ta đối các đồng bạn lớn tiếng nói, các minh đệ, nơi này để cho ta tới đối phó là được rồi, các ngươi mau chóng rời đi. Vừa dứt lời liền nghe đến Phú Quý phản bác âm thanh, ca, các ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Hồ Thập Tam không nhịn được nhận lấy lời nói gốc dạng, đi, ba người chúng ta người đều không phải bệnh tiểu đối thủ, đem các ngươi hai tùy tiện lưu lại người nào một mình ứng đối đều là chịu chết. Người nào đều không có định rời đi, ta rất vui mừng, cái đội ngũ này mặc dù ngày bình thường ngẫu nhiên có cãi nhau, thế nhưng tại mấu chốt thời điểm vẫn là vô cùng đoàn kết. Ta cũng biết giờ phút này tuyệt sẽ không có bất kỳ người sẽ trước chạy trốn, đã như vậy, đại gia chỉ có thể tiếp lấy đau khổ chống đỡ. Tốt tại mãi cho tới bây giờ, vẫn cứ không có bất kỳ người nào thụ thương, xem như là đại hạnh trong bất hạnh. Thế nhưng ba người chúng ta mệt quá sức, Phú Quý cho ta mượn nội lực khôi phục nguyên khí, giờ phút này là trạng thái tốt nhất một cái. Hồ Thập Tam cái chán đã thấy mồ hôi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Ta cho Phú Quý chữa thương hao phí một chút công lực giảm đi, thể lực cùng hai người khác cũng không có biện pháp tương so. Mắt thấy ba người liền bị nhân ra cho đoàn diệt, Hồ Thập Tam cắn răng nói, xem ra ba người chúng ta là hai kiếp khó thoát. Ta rất muốn nói vài câu lạc quan lời nói cổ vũ một cái, có thể thực sự là không có khí lực. Ngay tại mấu chốt thời điểm, Thượng Lễ bỗng nhiên chạy tới, xa xa hướng về phía chúng ta hô, không cần kinh hoàng, ta tới cứu các ngươi. Hồ Thập Tam cùng Phú Quý nghe, tinh thần vì đó rung một cái, Hồ Thập Tam cười mắng, ngươi đã sớm nên tới, làm sao tới muộn như vậy, nếu là lại chỉ hoãn một hồi, ngươi cũng chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác. Ta lại cao hứng không nổi, hoặc là nói nửa vui nửa buồn. Bởi vì ta biết Thượng Lễ cũng không có cái gì đặc thù kỹ năng, tới cũng là đến không, bất quá là cho bệnh tiểu nhiều đưa một cái mạng mà thôi. Mặt khác ta lại biết Thượng Lễ mặc dù không có kỹ năng gì, có thể là người này có công cụ. Cái này không thể nghi ngờ cho chúng ta tăng thêm một điểm đánh bại bệnh tiểu hy vọng. Thượng Lễ nhìn thấy tình huống nguy cấp, lập tức dùng đèn tin chiếu dọi bệnh tiểu con mắt. Tại hắc ám hoàn cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện ánh sáng, bệnh tiểu công kích hơi chậm lại, chỉ là dừng lại nháy mắt mà thôi. Nhưng liền gian này không cho phát thời gian, cho ta tranh thủ phản công thời cơ. Tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại đạo lý ta đã hiểu thật lâu. Ta dùng đảo một kiếm đâm về phía bệnh tiểu trái tim. Một kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác. Bệnh tiểu hiển nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới kiếm nhanh như vậy. Tại hắn tính toán bên trong, ba người chúng ta khẳng định là chết ở chỗ này, lại không nghĩ rằng sắp thành công thời điểm tới cứu tinh. Bệnh tiểu bị đảo một kiếm đâm trúng, phát ra thê lương âm thanh, trúng kiếm vị trí xì xì phát ra khói trắng. Bệnh tiểu càng không ngừng kêu thảm, cuối cùng phanh một tiếng tiếng vang, bệnh tiểu tại chỗ nổ tung. Hắn di thể rất nhanh khô quắt đi xuống, tiếp lấy lại hóa thành một bãi tanh hôi dòng máu. Phú Quý lau mồ hôi, cảm khái nói, chết. Chương 691 rời đi địa phương quỷ quái này. Chương 691, rời đi địa phương quỷ quái này. Bệnh tiêu cuối cùng bị xử lý, Phú Quý che mũi cao mày nói, mặc dù cái mùi này với ta mà nói đã rất quen thuộc, có thể là mỗi lần nghe được trong dạ dày cũng nhịn không được rụt lại một hồi, xác thực thật là buồn nôn, chúng ta mau chóng rời đi nơi này a. Thượng Lễ cũng là một mặt chán ghét, nghe đến Phú Quý nói như vậy, lập tức gật đầu phụ họa, Phú Quý nói đúng, mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta nhìn một chút Hồ Thập Tam, hô hấp của hắn đã dần dần vững vàng một chút, hiển nhiên cũng không lo ngại. Nhưng ta vẫn là quan tâm hỏi một câu, ngươi thế nào? Hồ Thập Tam mệt mỏi lắc đầu, cười khổ nói, ta tạm được, nơi này cuối cùng không phải nơi ở lâu, xử lý bệnh tiểu, nói không chừng còn có những tà ma, Thượng Lễ nói đúng, phải tranh thủ thời gian rời đi. Ta nhẹ gật đầu, hướng về chỗ sâu nhìn thoáng qua, vậy thì đi thôi, thẳng thắn nói, chúng ta tại chỗ này chỉ hoãn thời gian đã đầy đủ lâu dài. Vừa dứt lời, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc, cứ chờ một chút. Ta lần theo âm thanh nhìn sang, đến cũng không phải là người khác, chính là Thượng Thương. Hắn một mặt gấp gáp xem chúng ta nói, trước không nóng nảy rời đi nơi này, kinh lịch vừa rồi hiểm ác chiến đấu, chúng ta có lẽ mở cái tiểu hội thảo luận một chút, trưng cầu đại gia ý kiến, sau đó lại quyết định có hay không tiếp tục tiến lên. Ta từ chối cho ý kiến, vẫn nhìn đại gia, trưng cầu bọn họ ý kiến. Thượng Lễ nhíu mày chủ trừ nói, lẽ ra ngươi nói có đạo lý, chúng ta mới đến nơi này không lâu, lại đụng phải bệnh tiểu cường đại như vậy địch nhân, cũng không phải ta giải người khác chí khí, ba người các ngươi vừa rồi cùng hắn đã đấu, đối hắn thực lực hiển nhiên có hiểu biết. Nếu là không tiếp tục đi đường, người nào cũng không biết sẽ còn xuất hiện cái gì nguy hiểm, không cần nói so bệnh tiểu địch nhân cường đại hơn, liền tính xuất hiện một cái cùng bệnh tiểu giống nhau thực lực tà ma, chúng ta sợ rằng cũng không thể ứng đối. Đại gia rồi rít gật đầu, không thể không thừa nhận, Thượng Lễ nói xác thực có đạo lý. Không ai có thể ngươi cầm cái chuẩn chủ ý, đại gia rồi rít đưa ánh mắt nhìn về phía ta, lúc này ta cũng thoáng có chút mê mang. Nhìn ta trầm mặc không nói, Thượng Lễ có chút nóng nảy, thúc giục nói, Thiếu Dương, ngươi là đại gia chủ tâm cốt, ngược lại là nói một câu a. Ta bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía trước chậm rãi nói, tất nhiên đại gia để ta quyết định, ta liền nói một chút cái nhìn của ta, tiếp tục chạy về phía trước đường, dựa theo bản đồ chỗ chỉ ra, ngoài một cây số có một nơi tương đối an toàn, chúng ta tại nơi đó hơi chút nghỉ ngơi, bổ sung thể lực cùng nước. Ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên, nhất là Phú Quý, hưng phấn nói, quá tốt rồi, ta nói với các người, vừa rồi phen này đánh nhau mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng chúng ta đều không có thụ thương, chính là da mồ hôi quá nhiều, có chút thiếu nước, nếu là có địa phương thật tốt uống ngụm nước, ăn một chút, lập tức ta liền lại khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thượng Thương nghe nói cái kia điểm dừng chân chỉ có một cây số khoảng cách xa, miễn cưỡng vừa cười vừa nói, ngươi không sớm một chút nói cho ta, nếu là ta biết gần như vậy, khẳng định liền sẽ không để đại gia tại chỗ này mở cái tiểu hội. Đây không phải là tuần túy chậm trễ công phu sao? Đại gia cười cười, người nào đều không có nói chuyện. Chủ ý là ta định, ta đương nhiên đi đầu đội ngũ. Có thể là con đường này cũng không phải là rất thuận lợi, tại tới trước quá trình bên trong, thỉnh thoảng đụng phải ngăn cản, may mắn là đều là một chút tiểu khắc lạc mẹ thủ vệ. Đối phó bọn hắn đương nhiên dễ như trở bàn tay, Phú Quý cảm thấy đến chính mình phát huy thời điểm, xung phong nhận được nói, đều không muốn cùng ta cướp, những này tiểu khắc lạp mễ đều giao cho ta. Không có người cho hắn cướp, Phú Quý đi mau mấy bước, vượt qua ta đi tới phía trước nhất. Ta lo lắng hắc ám bên trong có cái gì nguy hiểm không biết, nếu như chỉ là tiểu khắc lạp mễ ta đương nhiên sẽ không lo lắng, Phú Quý thực lực đối phó tiểu khắc lạp mễ quả thực dư xài. Nhưng nếu là có cái gì mặt khác thực lực cường đại tà ma liền coi là chuyện khác. Ta ngăn cản Phú Quý, nghiêm túc dặn dò, ngàn vạn cẩn thận, ở loại địa phương này sơ ý chủ quan tương đương với tự sát. Phú Quý cười cười, yên tâm đi, ca, ta sẽ cẩn thận. Nhìn xem hắn như vậy có hào hứng bộ dạng, ta cũng không tốt nói thêm gì nữa. Phú Quý đối phó tiểu khắc lạp mễ thân thủ quả nhiên gọn gàng, càng khiến người ta cảm thấy may mắn là tiểu khắc lạp mễ số lượng cũng không nhiều. Phú Quý xử lý 6 cái tiểu khắc lạp mễ về sau, chúng ta đến dự đoán địa điểm, xác định nơi này thật tương đối an toàn về sau. Thượng Thương hài lòng nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, tốt, đại gia đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, đói bụng ăn đồ ăn, khát nước bổ sung nước, đại gia nghỉ ngơi một giờ, chờ thể lực hoàn toàn khôi phục về sau đại gia mở hội thảo luận tiếp xuống hành động. Phú Quý có chút không kiên nhẫn nói, chúng ta có thể một bên ăn đồ ăn một bên thảo luận, hà tất phân rõ ràng như vậy đâu. Thượng Lễ nhẹ nhàng thở dài, ta liền sợ mở hội ảnh hưởng tâm tình của mọi người, từ đó ảnh hưởng đến đại gia thèm ăn, dù sao cũng không nóng nảy, đại gia trước ăn đồ vật lại nói. Mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía ta, ta đành phải vừa cười vừa nói, vẫn là trước ăn đồ vật ta. Mọi người không tại tranh chấp, lấy ra thức ăn nước uống bổ sung thể lực. Một lát sau, Thượng Thương cảm thấy nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lại lần nữa đề nghị mở hội, lần này không có người cự tuyệt. Đồng thời ta cũng rất tò mò, Thượng Thương vì cái gì đi ngược chiều sẽ như vậy ưa thích không rời, hắn đến cùng muốn nói cái gì. Hội nghị bắt đầu. Tất cả mọi người rất nghiêm túc, mọi người nhìn Thượng Thương chờ lấy hắn mở miệng. Thượng Thương tự nhiên cũng minh bạch đại gia ý tứ, cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là gọn gàng dứt khoát nói, tất cả mọi người hiểu rõ chúng ta tình cảnh, một đường thám hiểm, kinh lịch quá nhiều ly kỳ sự tình. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, đoạn đường này đụng phải sự tình kỳ dị quả thực so tại những tất cả địa phương cộng lại còn nhiều. Phú Quý nhanh mồm nhanh miệng, nhịn không được nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì đâu? Thám hiểm đụng phải chuyện kỳ dị không phải lại bình thường cũng bất quá sao? Cái này có cái gì lấy ra chuyên môn thảo luận? Thượng Thương biểu lộ nghiêm túc nhìn một chút hắn, ta có một loại cảm giác, quan hệ đến mọi người sinh mệnh, ta cảm thấy nếu là không đem loại này cảm giác nói ra, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta sẽ áy náy, nếu là bởi vậy chết thì cũng thôi đi, chấm dứt, có thể là vạn nhất ta sống xuống, chết là những người khác, ta về sau sợ rằng liền không có cách nào ngủ đến an ổn. Nghe hắn nói nghiêm trọng như vậy, tất cả mọi người cảnh giác nhìn xem hắn. Phú Quý nhíu mày nói, ngươi cũng thật là, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thể hay không nói nhanh một chút đi ra, nếu là phát hiện cái gì tà ma, đại gia đồng tâm hiệp lực diệt trừ tà ma không phải tốt sao? Ta nhìn Phú Quý một cái, thản nhiên nói, Phú Quý, ngươi trước đừng nói, để Thượng Thương nói tiếp. Thượng Thương cảm kích nhìn ta một cái, nói tiếp, ta cảm thấy cái này rất có thể là Thượng Thiên cho chúng ta cảnh cáo. Chương 692, nhất định phải đi xuống. Chương 692, nhất định phải đi xuống. Cảnh cáo. Cái từ này để tất cả mọi người hơi kinh ngạc, người nào đều không có nói chuyện, cẩn thận ngay hai chữ này hàm nghĩa hoặc là nói chính là đang nhấm nuốt Thượng Thương nói lời nói này hàm nghĩa. Hồ Thập Tam đột nhiên hỏi, ngươi nói lời này là có ý gì? Cảnh cáo làm sao, không cảnh cáo lại như thế nào, chúng ta tất nhiên đi lên đầu này thám hiểm đường, tại không có kết quả phía trước, nhất định phải tiếp tục đi tới đích. Lời nói này tựa hồ để Phú Quý nhớ ra cái gì đó, hắn dương mắt nhìn Thượng Thương, ta hiểu được, ngươi là sợ hãi. Có phải là nghĩ lui ra à, nếu thật sự là dạng này, chúng ta nơi này cũng không có người miễn cưỡng ngươi, ngươi cứ việc rời đi, tuyệt sẽ không có bất kỳ người ngăn cản. Những người khác cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem trời xanh, muốn biết hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Thượng Thương nhìn thấy đại gia nhìn mình ánh mắt rất khác thường, có chút nóng nảy, các ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có tham sống sợ chết, chúng ta tiếp xúc thời gian dài như vậy, các ngươi đối ta hẳn là hiểu rất rõ, vừa dứt lời liền bị Hồ Thập Tam hừ lạnh đánh gãy. Thượng Thương, ngươi vẫn là dứt khoát đem ngươi ý nghĩ nói ra đi, đừng có dùng cái gì Thượng Thiên cảnh cáo hù dọa người. Thượng Thương thở dài, hiển nhiên không ngờ đến sự tình sẽ là dạng này, mọi người hiển nhiên không hề tin tưởng mình nói, cái kia muốn nói là nói hay là không, hắn nhất thời không quyết định chắc chắn được, lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía ta. Ta mơ hồ đoán được Thượng Thương ý tứ, lại cũng không tính toán nói ra, ta cảm thấy vẫn là để chính hắn nói tương đối tốt. Ngươi đừng nhìn ta, là ngươi triệu tập đại gia mở hội, ngươi chỉ là đem muốn nói cái mở đầu, như thật muốn cùng đại gia trao đổi vấn đề, ngươi vẫn là thẳng thắn đem ngươi ý nghĩ nói hết ra tương đối tốt. Nghe đến ta nói như vậy, Thượng Thương cuối cùng hạ quyết tâm, hắn ánh mắt kiên nghị vẫn nhìn đại gia, chém đinh chặt sắt nói, không dối gạt các ngươi nói, ta là thật cảm giác được đây là Thượng Thiên cho chúng ta cảnh cáo, có lẽ vừa bắt đầu con đường này liền không nên đi, thừa dịp bây giờ còn chưa có phát sinh tổn thất lớn hơn, chúng ta có lẽ tuân theo thiên ý, như vậy giải tán. Tất cả mọi người phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Bao gồm ta, cứ việc ta mơ hồ đoán được hắn là cái này ý tứ, thế nhưng nghe hắn nói xuất khẩu về sau, vẫn cảm thấy có chút khó mà tiếp thu. Phú Quý cái thứ nhất nhảy ra ngoài, Trường Thượng Thương lạnh lùng nói, ngươi nói đùa đâu? Chúng ta thật vất vả đi tới giai đoạn này, ngươi nói giải tán liền giải tán, dựa vào cái gì à? Không phải mới vừa đã cùng ngươi nói sao? Ngươi nếu là sợ hãi, có thể trực tiếp rời đi đoàn đội, không muốn khuyến khích đại gia giải tán. Thượng Thương cũng có chút không giữ được bình tĩnh, cười lạnh nói, Phú Quý, ngươi cũng đừng như thế hùng hổ dọa người. Ngươi làm sao sẽ biết tất cả mọi người ở đây đều nguyện ý tiếp tục thám hiểm đi xuống đâu? Nói không chừng có người đã sớm không muốn tiếp tục, chỉ là một mực chờ đợi một cái đầu tiên đem đề nghị này nói ra người, bất đắc dĩ, hôm nay ta làm cái tên xấu xa kia. Phú Quý không phục hừ lạnh một tiếng, vẫn nhìn đại gia nói, Thượng Thương lời mới vừa nói các ngươi đều nghe thấy được sao? Có đồng ý người tranh thủ thời gian đứng ra, đi theo Thượng Thương cùng rời đi đội ngũ, không muốn đi tại chỗ ngồi. Không có người đứng ra, thậm chí không có người tỏ thái độ. Phú Quý mang theo nụ cười chiến thắng nhìn xem Thượng Thương, nhìn thấy không? Chỉ có chính ngươi nghĩ giải tán, ta tôn trọng ngươi ý kiến, ngươi có thể rời đi, hiện tại liền đi. Thượng Thương có chút lúng túng, nhìn xem đại gia nói, các ngươi nghiêm túc suy tư đề nghị của ta sao? Những cái kia chuyện kỳ dị thật là thượng tiên cho chúng ta cảnh cáo, nhất định phải tuân theo, thiên ý không thể trái, nếu là lại chấp mê bất ngộ, nói không chừng có khả năng toàn quân bị diệt. Lời này liền Hồ Thập Tam cũng tiếp thụ không được, hắn nhìn chằm chằm Thượng Thương lạnh lùng nói, đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân, ta đồng dạng cho rằng nơi này trừ ngươi, tuyệt không có một cái nghĩa giải tán, ngươi nếu không sang nguyện tiếp tục tiến lên, có thể là đường cũ trở về. Trải qua một phen kịch liệt đàm phán, cuối cùng trừ Thượng Thương, những người khác quyết định tiếp tục tiến lên. Thượng Thương bất đắc dĩ nhận thua, tất nhiên tất cả mọi người không nghe theo ý kiến của ta, ta cũng không tốt cứ như vậy rời đi đoàn đội, bất quá ta phải đem lời nói để ở chỗ này, nếu là đại gia thật gặp cái gì nguy hiểm, thậm chí mất đi tính mệnh, đến lúc đó đừng oán trách ta không có sớm một chút nhắc nhở các ngươi. Hồ Thập Tam cao mày nói, ngươi có thể không cần như thế miễn cưỡng. Thượng Thương lắc đầu, cười khổ nói, ta nếu thật cứ đi như thế, khẳng định sẽ bị các ngươi nói ta tham sống sợ chết, ta cũng không nguyện ý rơi một cái như thế thanh danh. Thượng Thương không có thoát ly đội ngũ, đi theo đại gia tiếp tục tiến lên. Lại đi không bao xa, Thượng Thương lại lần nữa ra yêu tiêu thân, đề nghị của hắn tại trong chúng ta đưa tới sóng to gió lớn. Hắn tiên gọi tắt đoạn đường này đủ loại kỳ nộ cùng nguy hiểm đều là thượng tiên cảnh cáo, thâm nhập hơn nữa đi xuống nhất định sẽ có càng lớn nguy cơ. Lặp đi lặp lại nói, liền ta đều có chút không kiên nhẫn được nữa, thở dài một tiếng ngươi Thượng Thương nói, ngươi không sai biệt lắm liền phải, vừa rồi mở hội thời điểm đại gia bác bỏ ngươi quyết ý, ngươi nếu là nguyện ý đi theo liền theo, không muốn đi theo có thể rời đi, không có người miễn cưỡng, nhưng ta phải cho ngươi nói ở phía trước, ngươi muốn đi theo cũng không cần nói những này hoắc loạn người lời nói. Ta cùng Hồ Thập Tam Phú Quý tại vấn đề này đạt tới chung nhận thức. Hồ Thập Tam thái độ kiên quyết nói, trải qua thiên tân bạc khổ, thật vất vả đi tới nơi này, nếu là vào lúc này từ bỏ, ta sẽ cảm thấy có lỗi với phía trước nhận qua như vậy nhiều khổ chính mình. Phú Quý nhẹ gật đầu nhận lấy lời nói gốc dạng, nói thật hay, ai nguyện ý rời đi người nào rời đi, dù sao ta sẽ không đi, khoảng cách mục tiêu chỉ có một bước ngắn. Tục ngữ nói đầy 100 mà nửa 90, tuyệt không thể vào lúc này từ bỏ. Thượng Thương nhìn không có người hỗ trợ hắn, đưa ánh mắt nhìn về phía Thượng Lễ, cười khổ nói, bọn họ đều không để ý giải ta một phen khổ tâm, ngươi giúp ta khuyên hắn một chút bọn họ à? Thượng Lễ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Thượng Thương, ngươi không phải chứ? Lúc này kéo ta xuống nước. Thượng Thương đối thuyết pháp này tương đối không hài lòng, cao mày nói, ngươi nói cái gì đó? Cái gì gọi là kéo ngươi xuống nước? Ta là vì đại gia tính mệnh suy nghĩ, ngươi tốt xấu giúp ta nói một câu. Thượng Lễ nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi vẫn là đừng tìm ta giúp loại này bận rộn tương đối tốt, ta bảo trì trung lập, vô luận ngay tại chỗ giải tán cùng tiếp tục tiến lên đều có thể tiếp thu. Thượng Thương không biết nói cái gì. Nhìn thấy Thượng Thương mặt mày ủ rũ bộ dạng, Thượng Lễ bỗng nhiên nói, ta ngược lại là có một cái chủ ý, nói không chừng có thể giải quyết phân tranh. Ta cũng đang vì vấn đề này phiền não, nếu là không làm ra xử lý thích đáng, tùy ý Thượng Thương nói hiệu nói vượng, khẳng định sẽ làm lòng người bằng hoàng, liền tính không thể để đội ngũ giải tán, cũng sẽ ảnh hưởng tuyệt đại đa số đồng đội tâm tình. Ta nhìn xem Thượng Lễ gấp gáp hỏi, ngươi có chủ ý gì tốt có thể để đại gia không ầm ĩ sao? Thượng Lễ miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Chương 693, đại gia giải tán. Chương 693, đại gia giải tán. Nhìn thái độ của hắn tương đối miễn cưỡng, Phú Quý nhịn không được hỏi, nên không phải ngươi cũng muốn để đại gia giải tán à? Thượng Lễ tranh thủ thời gian phủ nhận, miễn cưỡng vừa cười vừa nói, ngươi đây là nói cái gì đó? Nếu như ta cũng muốn để đại gia giải tán, liền sẽ không nói có một cái để đại gia đình chỉ tranh chấp biện pháp. Ta kéo ra Phú Quý, nhìn chăm chú Thượng Lễ, nói một chút ngươi chủ ý. Thượng Lễ nhẹ nhàng thở dài, tất nhiên đại gia ý kiến không cách nào đạt tới thống nhất, chúng ta bỏ phiếu quyết định có tốt hay không? Phú Quý nhíu mày cướp lời nói, không phải mới vừa nói sao? Nguyện ý đi theo hắn đi liền đi, không có người ngăn cản. Thượng Lễ cười khổ lắc đầu, ngươi dùng loại kia ngữ khí nói đương nhiên sẽ không có người nguyện ý làm người dẫn đầu, chúng ta bỏ phiếu quyết định, thiểu số phục tùng đa số, như vậy mọi người cũng liền đều không có ý kiến đến gì. Nói xong đưa ánh mắt nhìn về phía Thượng Lễ, ngươi cảm thấy phương pháp này thế nào? Nếu như ngươi đồng ý, liền để Thiếu Dương chủ trì lần này bỏ phiếu, nếu là đồng ý giải tán nhiều người, cái đội ngũ này tự nhiên sẽ giải tán, nếu là đồng ý tiếp tục tiến lên nhiều người, liền không cho phép ngươi lại ra cái gì yêu thiêu thân. Chúng ta đụng phải những cái kia chuyện kỳ dị là thượng thiên cảnh cáo cũng tốt, không phải cũng được, đều không cho phép ngươi lại nói. Thượng Thương suy nghĩ một chút, cuối cùng dùng sức nhẹ gật đầu, tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm, nếu như bỏ phiếu đi ra vẫn là có đại bộ phận quyết định tiếp tục tiến lên, ta cam đoan từ nay về sau một lời khuyên đại gia giải tán lời nói cũng sẽ không nói. Ta suy nghĩ một chút, xác thực không có càng tốt phương pháp giải quyết cái vấn đề này, vì vậy gật đầu bày tỏ đồng ý bỏ phiếu mở. Kết quả đương nhiên rất nhanh liền đi ra. Ta Hồ Thập Tam Phú Quý ba phiếu tán thành tiếp tục tiến lên, Thượng Thương phản đối, Thượng Lễ bỏ quyền. Nhìn thấy cái này bỏ phiếu kết quả, Thượng Thương thở thật dài, một mặt bất đắc dĩ xem chúng ta nói, có chơi có chịu, đã các ngươi đều đồng ý tiếp tục tiến lên, ta cũng không có cái gì tốt nói, ta quyết định nghe qua vừa rồi Phú Quý ý kiến, ta sẽ tìm một cơ hội rời đi đội thám hiểm, một mình trở về. Phú Quý không nhịn được phất tay làm khu ra động tác, ngươi không cần tìm cơ hội, hiện tại liền có thể rời đi nơi này. Thẳng thắn nói, trước đây chúng ta cho rằng, ít nhất ta cho rằng, ngươi mặc dù có một ít thiếu sót, nhưng tốt xấu vẫn là chúng ta một phần tử, đại gia đồng cam cộng khổ, cùng đi qua đoạn kia vô cùng khó đi đường. Người nào nghĩ đến ngươi vậy mà nửa đường đánh lên chống lui quân, tính toán, người có chí riêng, chúng ta cũng không miễn cưỡng, chính ngươi đi thôi. Têu ta cảm thấy đại gia dù sao ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, Phú Quý nói có chút khó nghe, vì vậy ngăn lại hắn, miễn cưỡng cười nhìn xem thượng thương, chúng ta tôn trọng ngươi ý kiến, tuyệt sẽ không có bất kỳ người chỉ trích ngươi rời đi. Thượng thương nhìn ta cảm kích nhẹ gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, vậy ta liền chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong đối ta chắp tay ôm quyền, lập tức quay người sải bước rời đi. Chúng ta bốn cái nhìn lẫn nhau một cái, lại đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía thượng thương bóng lưng, mãi đến bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất, chúng ta mới quay người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền đến đêm khuya. May mắn là chúng ta không có lại đụng phải cái gì nguy hiểm, lại càng không cần phải nói thực lực cường đại tà ma. Nhưng đi đoạn đường này, tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi, thượng lễ đề nghị tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một cái. Ta cũng cảm thấy hơi mệt chút, tăng thêm đêm khuya đi đường sát thực có nhiều bất tiện, cũng không phải là nhiều nữa gấp sự tình, trước nghỉ ngơi một cái tương đối tốt. Ta đem ý nghĩ của mình nói ra, những người khác nhộn nhịp đồng ý, liền Hồ Thập Tam cũng thở dài một hơi, hiển nhiên hắn cũng rất mệt mỏi. Người nào cũng không nghĩ tới, chuyện quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Chúng ta cắm trại địa phương ở trong rừng, đại gia mơ mơ màng màng thời điểm, chợt nghe một loại kỳ quái âm thanh, cẩn thận lắng nghe phảng phất có người đang thấp giọng thì thầm, lại nghe không đến nói chuyện nội dung cụ thể, lại cẩn thận phân biệt, lại cảm thấy giống như là gió lay động lá cây âm thanh. Chúng ta bốn cái lập tức tỉnh càng ngủ, khẩn trương tụ tập cùng một chỗ, cảnh giác quan sát đến xung quanh. Đột nhiên một cái bóng đen rừng cây chỗ sâu chui ra, tốc độ nhanh dọa người, cho dù là ta đều không có thấy rõ ràng đó là cái thứ gì. Hồ Thập Tam trầm giọng nói, chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người lấy ra binh khí chuẩn bị lên chiến, kỳ quái là, bóng đen kia mục tiêu tựa hồ không phải chúng ta, chỉ là tại trước mặt chúng ta lộ một mặt, lập tức biến mất trong bóng đêm, phảng phất chưa từng có xuất hiện, tùy ý chúng ta bốn cái trong gió lộn xộn. Theo bóng đen biến mất, cái kia kỳ quái thân ảnh cũng không thấy. Phú Quý cười cười xấu hổ, nói, thật là có chút thần kinh quá nhạy cảm. Nói không chừng cái bóng đen kia chính là trong rừng sinh hoạt động vật, dọa đại gia nhảy dựng, hiện tại sẽ không có chuyện gì, đại gia mau ngủ đi, ngày mai sáng sớm sẽ còn tiếp tục đi đường đâu. Liên nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chúng ta đều biết rõ vậy khẳng định không phải động vật gì, thế nhưng cái gì lại không có người có thể phân biệt. Hồ Thập Tam đông như nói, ta nhớ ra rồi, ta nghe nói tà ma bên trong có một loại gọi là dạ mị đồ vật, thích tại ban đêm ẩn hiện, mê hoặc nhân tâm. Mấy câu nói nói Phú Quý khẩn trương lên, hắn nuốt xuống từng ngụm nước, Hồ Thập Tam, dạ mị có lợi hại hay không, sẽ đi hay không mà quay lại đối chúng ta bất lợi. Hồ Thập Tam thở dài, vật kia tốc độ ngươi cũng nhìn thấy, nếu như mục tiêu của hắn là ngươi, ngươi cảm thấy có thể ngăn cản được sao? Phú Quý không nói, ta không muốn để Phú Quý khó xử, cười hòa giải, đi, đừng quản cái bóng đen kia có phải là giả mị, tất nhiên lâu như vậy cũng không có động tĩnh, chắc hẳn sẽ không trở về, đại gia tiếp tục nghỉ ngơi đi. Mọi người đáp ứng, lại riêng phần mình nằm xuống. Quả nhiên, một đêm không có lại phát sinh cái gì. Chúng ta tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi. Đại gia riêng phần mình thu dọn đồ đạc tiếp tục tiến lên, rất nhanh rời đi cánh rừng, tiến vào một mảnh hoang vu thổ địa. May mà không còn xuất hiện bất luận cái gì tà ma. Nhanh buổi trưa, đông nhiên thượng lễ chỉ về đằng trước kinh ngạc nói, các ngươi nhìn đó là cái gì? Chúng ta lần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, cách đó không xa đứng sừng sững lấy một khối đá, khoảng cách quá xa, phân biệt không rõ là cái gì. Tại Hồ Thập Tam đề nghị bên dưới, đại gia quyết định ngang nhiên xông qua nhìn xem đến tột cùng là cái gì. Đến gần tảng đá xem xét, nguyên lai là một tòa cổ lão mộ địa, phía trên còn khắc lấy một chút kỳ quái ký hiệu. Ta thượng lễ Phú Quý cũng không nhận ra, Hồ Thập Tam sắc mặt lại thay đổi, kinh ngạc nói, ta biết những ký hiệu này. Mọi người nghe xong, lập tức hưng phấn lên, Phú Quý không kịp chờ đợi hỏi, phía trên này khắc lấy chính là cái gì? Hồ Thập Tam chỉ vào phía trên một chút ký hiệu nói, đây là một tòa cổ mộ lối bảo, chỉ là không có càng nhiều minh văn, không biết tòa này cổ mộ bên trong chôn chính là người nào. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía ta, hỏi, làm sao bây giờ? Chương 694, ngươi thế nào còn tham tài đâu? Chương 694, ngươi thế nào còn tham tài đâu? Ta lạnh nhạt cười cười, nhìn xem cổ mộ lối bảo tự nhiên nói ra, làm sao bây giờ? Chúng ta một đường đều không có phát hiện đồ chơi tốt gì, thật vất vả phát hiện một cái cổ mộ, trong này khẳng định có rất nhiều tài bảo, nếu là cầm đi ra ngoài, chúng ta chuyến này liền tính không có đi không. Hồ Thập Tam kinh ngạc nhìn ta, nghi hoặc nói, nhận biết ngươi thời gian dài như vậy, ta làm sao không biết ngươi còn tham tài đâu. Ta cười đến càng vui vẻ hơn, ta cũng không phải tham tiền, nhưng nếu có cơ hội phát tài, tiện tay phát một bút tài vẫn tương đối vui lòng. Phú Quý bỗng nhiên nhận lấy lời nói gốc dạng, ca, cổ mộ bên trong khẳng định có rất nhiều cơ quan thông tin cạm bẫy gì đó, ngươi xác định phải đi vào thật sao? Thượng Lễ cũng nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, Phú Quý nói đúng, cái này cổ mộ khẳng định rất nguy hiểm, vẫn là thận trọng một điểm tương đối tốt. Ta hơi không kiên nhẫn, vừa muốn mở miệng, Hồ Thập Tam cướp lời nói, ta cảm thấy Thiếu Dương nói vẫn là có đạo lý, tất nhiên đều tìm đến tòa này cổ mộ, nếu là không đồng nhất tìm tòi nghiên cứu lại, các ngươi không cảm thấy có chút tiếc nuối sao? Vàng bạc tài bảo gì đó ta ngược lại là không có hứng thú rất lớn, thế nhưng nói không chừng có cái gì ngạc nhiên phát hiện đâu. Lời nói này khơi gợi lên Thượng Lễ hứng thú, hắn bỗng nhiên cười cười, tốt, nếu là vì cái này bao nhiêu ngược lại là cũng đáng được mạo hiểm. Đại gia cuối cùng đạt tới chung nhận thức, chúng ta cẩn thận đi vào cổ mộ. Bên trong một vùng tăm tối, may mắn chúng ta có đèn tin dùng để chiếu sáng. Đi về phía trước một khoảng cách, Phú Quý bỗng nhiên giật mình dùng mình một cái, khoanh tay nói, chuyện gì xảy ra? Nơi này nhiệt độ không khí làm sao thấp như vậy? Hồ Thập Tam xách theo cái mũi dùng sức hít hà, không kiên nhẫn nói, trong gió không có nguy hiểm gì khí tức, ta cũng không có phát giác nơi này nhiệt độ rất thấp, nếu như ngươi cảm thấy lạnh, tỷ lệ lớn là có chút sợ hãi. Phú Quý mặt đỏ lên, bị Hồ Thập Tam đâm xuyên tâm sự để hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng, vừa muốn cai chảy cãi cối vài câu, rốt cục vẫn là nhịn xuống. Ta nhắc nhở đại gia cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể lấy buông lòng cảnh giác, dù sao tất cả mọi người là lần đầu tiên tới, đối với nơi này địa hình không hiểu rõ, vạn nhất thật phát động cơ quan, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Nghe ta lời nói, tất cả mọi người đóng chặt miệng, chỉ có thể nghe đến lẫn nhau hô hấp cùng tim đập âm thanh. Càng chạy càng sâu, Hồ Thập Tam đột nhiên hỏi, cũng không biết con đường này đến tột cùng có bao xa, theo đạo lý đến nói, chúng ta đã đi thời gian dài như vậy đã sớm có lẽ đến mộ thất mới đối, con đường này làm sao dài như vậy? Không ai có thể trả lời vấn đề này, Phú Quý bỗng nhiên lại dùng mình một cái, đồng thời đánh một cái to lớn hắt xì. Âm thanh tại tĩnh lặng thông đạo lộ ra vô cùng đột ngột, chúng ta đều đưa ánh mắt nhìn về phía Phú Quý. Phú Quý dùng tay xoa xoa cái mũi, cười xấu hổ nói, ta không phải sợ hãi, là thật cảm thấy rất lạnh. Hồ Thập Tam thở dài, ta tin tưởng, bởi vì vừa rồi ta cũng cảm thấy một cơn gió lạnh. Lời này vừa nói ra, mọi người lại trầm mặc. Bốn người đều cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đang chậm rãi tới gần, gió lạnh từng đợt thổi qua, đèn tin lóe lên vài cái, cuối cùng triệt để dập tắt. Chúng ta lâm vào tuyệt đối hắc ám bên trong. Phú Quý vô đèn tin, thấp giọng chửi mắng, mụ, mà lại tại mấu chốt thời điểm như xe bị tuột xích, nhanh như vậy liền không có điện. Ta nhíu mày góp đến bên cạnh hắn thấp giọng nói, cẩn thận một chút, chỉ sợ không phải đèn tin không có điện, đèn tin cầm tay dập tắt cùng rau khô cô kia quỷ dị gió lạnh sợ rằng thoát không khỏi liên quan, nguy hiểm tới gần, nâng lên tinh thần đến. Vừa dứt lời, chợt nghe một trận quỷ dị tiếng cười. Lần này run không riêng gì Phú Quý, liền thượng lệ âm thanh cũng thay đổi điều, người nào? Người nào tại nơi đó, không muốn giấu đầu lộ đuôi, người dám hiện thân sao? Âm thanh tại hẹp dài thông đạo xa xa truyền đi, đáp lại chúng ta chỉ có trong thông đạo tiếng vang. Thượng lễ khẽ thở dài một tiếng, các ngươi nghe đến cái kia quỷ dị âm xót xa tiếng cười sao? Quả thực để người dùng mình. Ta minh bạch hắn ý tứ, trầm giọng nói, ngươi đừng nghĩ lung tung, ngươi thính giác không có vấn đề, vừa rồi cái kia tiếng cười là xác thực tồn tại, không phải ngươi sinh ra ảo giác. Vô cùng vô tận hắc ám để chúng ta cảm thấy trước nay chưa từng có nguy hiểm, bốn người xít sao dựa chung một chỗ, ta thấp giọng nói đại gia tận lực chớ có lên tiếng, dùng nội lực cảm giác động tĩnh xung quanh. Tất cả mọi người đáp ứng, đồng thời dựa sát hơn. Đột nhiên, một cái băng lanh tay nắm lấy mắt cá chân ta lấy làm kinh hãi, dùng sức thoát khỏi, trở tay chính là một kiếm. Ta đối với chính mình tốc độ phản ứng rất có tự tin, hoàn toàn chắc chắn một kiếm này vô luận đối phương là cái gì, khẳng định sẽ bị thương, thế nhưng lại đâm vào không khí. Cái này để ta bất ngờ, ta ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhắc nhở chính mình càng là ngay tại lúc này càng là muốn bảo trì tỉnh táo. Mặt khác ba người không biết ta vừa rồi làm cái gì, chỉ là biết ta ra chiêu. Phú Quý lo lắng mà hỏi thăm, ca, ngươi thế nào? Ta không muốn để cho mọi người lo lắng, lạnh nhạt nói, không có gì, chớ nói chuyện. Thượng Lễ bỗng nhiên thở dài thườn thượt một hơi, bất đắc dĩ nói, không nói lời nào sợ rằng cũng không thể ẩn tàng hành tung của chúng ta. Ta mặc dù không có nhìn thấy ngươi làm cái gì, lại cảm giác được ngươi một kiếm kia đâm ra khẳng định là có phát hiện gì. Nói thật, nơi này tràn đầy cạm bẫy cùng nguy hiểm, ta có cái đề nghị, chúng ta tạm thời lui ra nơi này, chờ chuẩn bị đầy đủ trở lại thám hiểm, đừng mơ mơ hồ hồ đem mệnh bỏ ở nơi này, vậy nhưng thật quá không có lời. Lời nói này nói rất có đạo lý, không có người phản đối, liền Hồ Thập Tam đều đáp ứng đều rất gấp, hiển nhiên tình hình nơi này để hắn cũng có chút khẩn trương thậm chí sợ hãi. Đại gia đường cũ trở về, đến thời điểm tất nhiên không có đụng phải nguy hiểm, lúc trở về chuyện đương nhiên cũng sẽ không có cái gì ngăn cản. Người nào cũng không nghĩ tới, đường trở về lại bị một đạo vô hình tường chặn lại. Phú Quý đi ở trước nhất, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, phản phất đụng phải cái gì, hắn đau đến kêu to, chuyện gì xảy ra? Ta lo lắng hắn thụ thương, đội vàng hỏi, Phú Quý, ngươi thế nào? Phú Quý ngạc nhiên nói, ta cũng không biết, đến thời điểm chúng ta không có phát hiện có cái gì lối rẽ, có thể là vì cái gì nơi này có đồ vật chặn lại đường đi nha. Cái này rất quỷ dị. Ta bước nhanh đi lên phía trước, đụng vào dầu quỷ đụng vào đồ vật, chỉ cảm thấy tay bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại, ta cảm giác không đi ra cụ thể là cái gì. Duy nhất có thể lấy kết luận chính là đây nhất định không phải xây dựng mộ thất tảng đá. Đại gia lâm vào tuyệt cảnh, mỗi một người đều trầm mặc không nói. Ta có chút áy náy, nếu như lúc ở bên ngoài ngăn đón đại gia, không cho đại gia đi vào, cũng sẽ không đụng phải loại này sự tình. Hiện tại lên trời không đường, xuống đất không cửa, nơi này không có thức ăn nước uống, không bao lâu tất cả mọi người sẽ chết khát chết đói tại chỗ này. Đang lúc đại gia thúc thủ vô sách thời điểm, Hồ Thập Tam bỗng nhiên mở miệng. Chương 695, ta có biện pháp. Chương 695, ta có biện pháp. Mỗi người đều rất khẩn trương, tại loại này tình hình bên dưới tựa hồ mỗi người đều đoán được chính mình kết quả, liền ta đều cảm thấy lần này tỷ lệ lớn là chết ở chỗ này. Có thể là Hồ Thập Tam nói lại cho đại gia hy vọng, ta có biện pháp. Trong thông đạo cũng không có tia sáng, nhưng Hồ Thập Tam câu nói này cho mọi người mang đến hy vọng chi quang. Phú Quý không kịp chờ đợi hỏi, thật sao? Đại gia tâm tình đều thật không tốt, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm, ngươi có biện pháp đánh vỡ bức tường này sao? Hồ Thập Tam trả lời rất thẳng thắn, không có. Phú Quý vừa vận hoàn hồn trạng thái lập tức lại thành xương đánh quả cả, không đánh tan được bức tường này, chúng ta vẫn là phải vây ở chỗ này, trừ phi ngươi có đường khác, thế nhưng đến thời điểm chúng ta thấy rất rõ ràng, căn bản không có khả năng có đường ra khác, không phải là nghĩ tiếp lấy đi lên phía trước đường xá hung hiểm, chưa chắc so ở lại chỗ này tốt. Thượng Lễ bỗng nhiên đưa ra cái nhìn khác biệt, Phú Quý, ngươi lời nói này nói đến không đối, nếu như bức tường này thật không có cách nào mở ra, chúng ta vẫn là trở về tương đối tốt, nơi đó mặc dù có rất nhiều nguy hiểm không biết, thế nhưng tốt xấu cũng so tại chỗ này chẳng lấy, chết đói chết khát mạnh hơn nhiều. Ta đồng ý Thượng Lễ lời nói, nghiêm túc nói, không sai, Thượng Lễ nói rất có đạo lý, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta tại chỗ này bất động, tòa này cổ mộ nguy hiểm tà ma chẳng lẽ liền sẽ không tìm tới sao? Bọn họ nếu như chờ chúng ta đói đến đi không được thời điểm tại động thủ, còn không bằng thừa dịp hiện tại tất cả mọi người còn có khí lực, cùng bọn họ liều mạng một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hắc Ám bên trong phảng phất nghe đến Hồ Thập Tam cười cười. Cái này tiếng cười chọc giận mặt khác ba người, Phú Quý không khách khí hừ lạnh, có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không động vật máu lạnh, đều đến lúc này, ngươi vậy mà còn có thể cười được. Hồ Thập Tam tiếp tục cười, Phú Quý, không cười ngươi để ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này khóc sao? Phú Quý tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, đi, ngươi có thể tuyệt đối không cần khóc, ở loại địa phương này tiếng khóc của ngươi nếu thật hấp dẫn tới những cái kia tà ma, đại gia liền càng là một tia hy vọng cũng không có. Ta cũng có chút không trầm được ý, nhịn không được hỏi, Hồ Thập Tam, ngươi có phải hay không thật sự có biện pháp từ nơi này đi ra? Hồ Thập Tam lần này không cười, mà là thở dài thườn thượt một hơi, nói như thế nào đây? Ta chỉ là bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, cũng không biết có phải là thật hay không hữu dụng. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, Phú Quý ngữ điệu cũng thay đổi, Hồ Thập Tam, ngươi nói là sự thật sao? Hồ Thập Tam lại thở dài một hơi, trước đừng như vậy vui vẻ, ta mới vừa nói, chỉ là có một cái ý nghĩ mà thôi, có phải là thật hay không ra đến đi, sợ rằng đến thử qua về sau mới có thể biết, ta nhưng có nói trước, nếu là biện pháp này không làm được, các ngươi cũng không thể oán trách ta. Phú Quý cất lời nói, ngươi nói chỗ đó đi. Có cái biện pháp thử xem dù sao cũng tốt hơn chờ chết ở đây. Biện pháp vô dụng sẽ không có người oán trách ngươi, nhưng ngươi nếu là còn không chịu nói ra ngươi biện pháp, nơi này tất cả mọi người sẽ không bỏ qua ngươi. Hồ Thập Tam cuối cùng không tại thừa nước đục thả câu, trầm giọng nói, các ngươi đại gia có thể nhắm mắt lại, dùng nội lực cảm giác xung quanh khí tức, nói không chừng có thể đột phá bức tường này. Phú Quý không hiểu đây là cái đạo lý gì, nhịn không được truy hỏi, Hồ Thập Tam, ngươi có thể đem nơi này đạo lý cho chúng ta giải thích một chút sao? Vì cái gì nhắm mắt lại dùng nội lực cảm giác liền có thể đi đến đi ra? Hồ Thập Tam có chút không kiên nhẫn được nữa, lên giọng nói, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy nhiều nói nhảm, ngươi để ta đem biện pháp nói ra, ta đã nói ra, đến giai đoạn này, chúng ta chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, chỉ là biện pháp này là nguyên lý gì ta cũng không rõ ràng, không quản được nhiều như vậy, hiện tại quan trọng nhất chính là mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Quyết định chủ ý, chúng ta đều nhắm mắt lại. Lúc đầu nơi này đen kịt một màu, một điểm quang phát sáng đều không có, đóng không đóng đều không có gì khác biệt, nhưng tất nhiên Hồ Thập Tam nói như vậy, tất nhiên có hắn đạo lý. Hiện tại tất cả mọi người không có tâm tình nghĩ càng nhiều, chỉ cần có thể còn sống rời đi nơi này là được rồi. Chuyện kỳ quái phát sinh, chúng ta dùng nội lực cảm giác cảnh vật xung quanh, quả nhiên phát hiện bức tường kia vô hình tường biến mất. Phú Quý hưng phấn nói, quả nhiên phía trước ta không có trở ngại, chúng ta có phải là đã thông qua bức tường kia? Hồ Thập Tam băng lãnh âm thanh truyền đến, đừng nói chuyện, ta để các ngươi nói chuyện thời điểm lại nói tiếp, để các ngươi mở mắt lại mở mắt. Tất cả mọi người không nói, dù sao khả năng này là duy nhất còn sống rời đi nơi này cơ hội, không có người nghĩ bỏ lỡ. Lại đi một khoảng cách, nghe đến Hồ Thập Tam thở ra một cái thật dài, đối chúng ta nói, đi, hiện tại chúng ta hẳn là lại an toàn khu vực, các ngươi có thể mở mắt. Chúng ta theo lời mà đi, trước mắt vẫn là đen kịt một màu, vẫn cứ không nhìn thấy mảy may ánh sáng. Phú Quý kinh ngạc nói, Hồ Thập Tam, chúng ta làm sao vẫn là tại cổ mộ bên trong, ngươi không có đem chúng ta mang đi ra ngoài sao? Hồ Thập Tam chậm rãi trả lời, không nóng nảy, chúng ta tất nhiên đột phá mặt kia tường, con đường sau đó liền thuận lợi nhiều. Nói xong, đứng núi chịu sào đi đến phía trước nhất. Chúng ta không kịp nghĩ nhiều, đi theo hắn bước chân đi lên phía trước. Không bao lâu, chợt thấy phía trước cách đó không xa có tia sáng xuyên thấu vào, hiển nhiên nơi đó chính là cửa ra. Phú Quý cao hứng kêu lớn lên, bước chân hướng về tia sáng phương hướng chạy đi. Ta cũng ý thức được nơi đó chính là xuất khẩu, đại gia đã an toàn, là lấy cũng không có ngăn cản Phú Quý. Đồng thời ba người chúng ta cũng bước nhanh hơn, cuối cùng an toàn đến bên ngoài. Ánh mặt trời chói mắt chiếu lên chúng ta mở mắt không ra, chúng ta dùng tay cản trở ánh mặt trời, tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất từng ngụm thở phì phò. Tại cổ mộ bên trong mặc dù không có cùng tà ma giao thủ, nhưng lần này đại gia cảm thấy hao phí thể lực quả thực so phát sinh một tràng ác chiến còn nhiều. Mỗi người đều vui mừng sống sót sau tai nạn, mỗi người đều cảm khái còn có thể sống được trở về. Chúng ta nằm trên mặt đất không biết qua bao lâu, tâm tình cuối cùng có chút bình phục, vì vậy ngồi cùng một chỗ thương lượng tiếp xuống đối sách. Thượng Lễ lòng vẫn còn sợ hay nói, cái này cổ mộ quá tà môn, vì đại gia an toàn, chúng ta vẫn là không cần tiếp tục. Hồ Thập Tam lại nói, ta ngược lại là cảm thấy cái này cổ mộ rất thần kỳ, nếu là không tìm tòi nghiên cứu rõ ràng bên trong có đồ vật gì, thực tế có chút không cam tâm, bất quá không hề đồng ý hiện tại đi thám hiểm, tốt xấu chỉnh đốn tốt, còn có chúng ta tiếp tế cũng không nhiều lắm, đây là quan trọng nhất. Phú Quý nhìn ta bỗng nhiên nói, kỳ thật không dối gạt các ngươi nói, vừa rồi tại cổ mộ bên trong ta thật rất sợ hãi, thế nhưng nghe Hồ Thập Tam lời nói, ta cũng cảm thấy nếu là không tìm tòi nghiên cứu rõ ràng không cam tâm, mà còn chuyện này không thể kéo đi xuống, nếu như quyết định tiếp tục thám hiểm, chậm nhất 2 ngày sau đó liền phải hành động. Chương 696, tràn đầy chờ mong. Chương 696, tràn đầy chờ mong. Hắn nói xong lời nói này, đưa ánh mắt nhìn về phía ta, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ta minh bạch hắn ý tứ, nhìn chăm chú Thượng Lễ, ngươi thấy thế nào? Ba người chúng ta đều đồng ý 2 ngày sau đó đi tìm tòi hư thực, hiện tại phải tìm đến tiếp tế, ngươi còn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Thượng Lễ cười khổ lắc đầu, đây là nói cái gì đó? Tất nhiên đề nghị của ta không có bị tiếp thu, ba người các ngươi ý kiến lại nhất trí, ta đương nhiên là thiểu số phục tùng đa số. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người yên lòng cười. Ngay tại chúng ta đứng dậy chuẩn bị đi tìm bộ cấp thời điểm, đột nhiên Thượng Lễ bộ đàm bên trong truyền đến thượng thương âm thanh. Mấy người lấy làm kinh hãi, Thượng Lễ nhìn ta, dùng ánh mắt hỏi thăm muốn hay không hồi phục.
Thượng Thương mặc dù lập tức đội ngũ của chúng ta, nhưng ta đối hắn không hề chán ghét, đương nhiên cũng sẽ không ghi hận, dù sao kể vai chiến đấu qua, hắn một thân một mình rời đi, ta cũng có chút lo lắng hắn an toàn, vì vậy gật đầu ra hiệu để Thượng Lễ đáp lời. Thượng Lễ nhẹ gật đầu, đối với Bộ Đàm nói, ngươi bây giờ đã an toàn sao? Thượng Thương âm thanh rất suy yếu, ngữ khí rất gấp, cái gì an toàn? Ta hiện tại không một chút nào an toàn, các ngươi nếu là lại không tới cứu ta, ta sợ rằng liền chết ở chỗ này. Thượng Lễ nghe xong liền gấp gáp, đội bằng hỏi, ngươi không phải rời đi chúng ta trở về sao? Chẳng lẽ ngươi đụng phải cái gì tà ma sao? Thượng Thương thở dài một tiếng, ta cùng các ngươi phân biệt về sau, vốn là muốn chạy trốn, người nào nghĩ đến vây ở trong mộ địa, ta hiện tại đã không có nước cùng lương thực, các ngươi mau lại đây cứu ta đi. Câu nói này vẫn chưa nói xong, Thượng Thương tiếng khóc liền chuyển tới. Thượng Lễ gấp gáp nói, ngươi trước đừng có gấp, ta cái này liền đi cứu ngươi, ngươi chịu đựng, ta rất nhanh liền đến. Thượng Thương thoáng yên tâm một điểm, các ngươi có thể nhanh hơn điểm tới à, ta không kiên trì được bao lâu. Thượng Lễ dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn chúng ta không thể vứt xuống hắn, ta phải đi tìm hắn. Ta lo lắng mà nhìn xem hắn nói, ngươi một người khẳng định cứu không được hắn, nghĩa địa rất nguy hiểm, ngươi lại là không biết. Thượng Lễ khó xử thở dài, ta không thể thấy chết không cứu, nếu như các ngươi có thể bồi tiếp ta đi, chúng ta tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Hồ Thập Tam cùng Phú Quý lắc đầu, Hồ Thập Tam hừ lạnh một tiếng, kiên định nói, ta là sẽ không đi cứu hắn, tại mấu chốt thời điểm hắn thế mà rời đi chúng ta, hắn không phải nói bậy bạ gì đó đụng phải chuyện kỳ dị là thượng thiên cảnh cáo để chúng ta từ bỏ tiếp tục thám hiểm sao? Phú Quý lập tức gật đầu phụ họa, nói đúng à, dựa theo hắn thuyết pháp, hắn đã bỏ đi thám hiểm, hiển nhiên những cái kia tà ma không nên đi tìm hắn, hắn nên bình an vô sự trở lại an toàn vị trí, vì sao lại bị vây ở nghĩa địa? Ta cảm thấy hai người bọn họ thoáng có chút bất cận nhân tình, Thượng Lễ cũng biết bọn họ đối Thượng Thương thấy ngứa mắt, bất đắc dĩ thở dài, tính toán, hai người các ngươi không muốn đi ta cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng ta nhất định phải đi cứu hắn, chuyện này không thể bị dở dang, các ngươi bảo trọng, ta đi. Nói xong xoay người rời đi, ta tranh thủ thời gian gọi hắn lại, ngươi trước đừng có gấp, mọi người thật tốt tính toán, dù sao bằng ngươi một người không những cứu không được Thượng Thương, rất có thể đem chính ngươi cũng chôn vào, khó tránh được không bù mất. Thượng Lễ nhìn ta gấp gáp nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hồ Thập Tam cùng Phú Quý không muốn đi, ta lại không thể miễn cưỡng, ngươi có thể nguyện ý đi, nhưng ta lại không thể hại ngươi, vạn nhất chúng ta đều bị vây ở trong mộ địa, ta hiểu được hắn ý tứ, đánh gậy hắn nói, đi, ngươi không cần nói. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam cùng Phú Quý, ta biết trong miệng mặc dù không muốn đi cứu Thượng Thương, nhưng nội tâm khẳng định cũng không nguyện ý hắn cứ như vậy chết đi. Hồ Thập Tam cướp lời nói, ngươi đừng nói nữa, nói lại nhiều ta cũng sẽ không thay đổi quyết định của ta. Ta thở dài, bất đắc dĩ nói, ta cũng không có ép buộc các ngươi ý tứ, đại gia tình cảnh các ngươi cũng không phải là không hiểu rõ, nhân số chúng ta đã rất ít đi, nếu là cách ra, tại cái này tràn đầy quỷ dị địa phương sẽ càng thêm nguy hiểm, cho nên chúng ta làm cái gì đều không cần cùng một chỗ. Phú Quý bỗng nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm nói, dù sao ta không muốn nhìn thấy cái kia. Thượng Thương, ta đi tới vô bờ vai của hắn, chúng ta bốc thăm quyết định có đi hay không nghĩ cách cứu viện Thượng Thương, các ngươi nói được hay không? Hồ Thập Tam cùng Phú Quý nhìn lẫn nhau một cái, Hồ Thập Tam chậm chạp không có tỏ thái độ, Phú Quý không giữ được bình tĩnh hỏi, ngươi đừng không nói lời nào á, vượt không được ngược lại là nói một câu. Hồ Thập Tam thở dài một tiếng, miễn cưỡng nói, tốt à, Thượng Thương có nên hay không chết liền nhìn Lao Thiên ý tứ. Tại một mảnh tĩnh lặng trong bóng đêm, chúng ta ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, ánh lửa tỏa ra mỗi người nghiêm túc mà thâm trầm gương mặt. Thượng Lễ Bộ Đàm càng không ngừng truyền đến Thượng Thương âm thanh, nghe được thanh âm của hắn càng ngày càng suy yếu cùng sốt ruột, mà hắn nói mỗi một chữ đều giống như một cây gai thật sâu đâm vào trong lòng của chúng ta. Người không phải là có cây, ai có thể vô tình? Huống chi là cùng chúng ta sóng vai chiến đấu qua chiến hữu. Có thể là nói trở lại, đi cứu hắn, mang ý nghĩa chúng ta có thể đối mặt nguy hiểm không biết, mà còn cũng không phải là chúng ta cố ý đem hắn đuổi đi, cũng không phải hắn xảy ra ngoài ý muốn tụt lại phía sau, mà là hắn lựa chọn chủ động rời đi. Có thể là nếu như không đi cứu, chúng ta làm sao có thể an lòng đâu? Tâm tình của ta ngột ngạt vô cùng. Cầm lên một cái gậy gỗ vóc nhọn tại trên mặt đất vẽ ra một cái đơn giản ưu. Một bên viết về một bên khác viết lưu. Tất cả đều chuẩn bị xong, ta cuối cùng nhìn mặt khác ba người một cái, bọn họ đều vô cùng nghiêm túc nhìn ta, Phú Quý càng là bởi vì quá căng thẳng lồng ngực kịch liệt phập phồng. Ta hít vào một hơi thật dài, trong lòng lẩm nhẩm hy vọng tất cả thuận lợi. Liên với đọc ba lần, đem gậy gỗ dùng sức ném trên không, gậy gỗ rơi xuống đất, nhọn một mặt chỉ hướng về. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Thập Tam cùng Phú Quý, hai người này trên mặt lộ ra mãnh liệt không dám cùng bất đắc dĩ. Ta biết quyết định này không thể để mặt khác ba người đều hài lòng. Nhưng ít ra đây là công bằng, liền tính trong lòng không muốn, cũng nhất định phải dựa theo bước thăm kết quả làm việc. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam cùng Phú Quý miễn cưỡng cười cười, không có biện pháp, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc à, Thượng Thương còn tại trong mộ địa chờ lấy chúng ta đây. Thượng Lễ một mặt cảm kích nhìn ta, rất hiển nhiên muốn nói cái gì, ta đi tới cầm tay của hắn, vừa cười vừa nói, ngươi cái gì đều không cần nói, yên tâm đi, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới Thượng Thương, đồng thời đem hắn cứu ra. Thu thập xong bọc hành lý, chúng ta bốn người lại lần nữa đứng ở tòa kia khổng lồ cửa mộ phía trước lúc, một loại không hiểu cảm giác gáp bách để chúng ta suýt nữa hít thở không thông. Phú Quý bỗng nhiên nói, ca, ngươi xác định chúng ta phải đi vào thật sao? Đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, cũng có thể là chúng ta một lần cuối cùng lựa chọn vận mệnh hướng đi. Chương 697, tương lai hoàng hốt. Chương 697, tương lai hoàng hốt. Ta nhìn xem Phú Quý, trên mặt của hắn tràn đầy đối tòa này cổ mộ hoàng hốt, Hồ Thập Tam tương đối biểu hiện tương đối ôn hòa, có phải là nội tâm hắn cũng vô cùng hoàng hốt nơi này? Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đáp án là khẳng định, suy bụng ta ra bụng người, liền ta đối nơi này đều có mang sợ hãi thật sâu, hai người bọn họ làm sao có thể không sợ? Thế nhưng bốc thăm kết quả đã đi ra, đây là chúng ta chế định tốt quy tắc trò chơi, nhất định phải dựa theo bốc thăm kết quả làm việc. Đồng thời ta nghĩ đến nếu như đi cứu thượng thương, nói không chừng tất cả mọi người sẽ chết tại nơi đó, nhưng nếu như không đi ta sợ rằng liền phải mang đối thượng thương sâu sắc cái náy sau đó nửa đời người. Hai loại ta đương nhiên cũng không nguyện ý tiếp thu, nhưng bốc thăm cho ta một lựa chọn, đây là thiên ý không thể trái. Nghĩ tới đây, ta đi đến cửa gỗ phía trước dùng sức đẩy ra cửa lớn. Động tác này không thể nghi ngờ đã cho Phú Quý đáp án. Ta nghe đến hắn tại đằng sau ta nặng nề mà thở dài một cái, sau đó không một tiếng động, nhưng ta biết, ba người bọn hắn đều tại đằng sau ta, chúng ta lập tức liền muốn trở lại cái kia đưa tay không thấy được năm ngón của mộ. Ta cất bước đi vào. Trong bóng tối yên tĩnh phảng phất thôn vệ tất cả âm thanh, chỉ có chúng ta tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng thở hổn hển. Thanh âm này chúng ta trước đây không lâu mới đầy đủ thể nghiệm qua, vô luận trong lòng sinh lý đều có mãnh liệt cảm giác khó chịu, chúng ta cố nén loại này cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí lại nghĩa vô phản cố đi lên phía trước. Đồng thời chúng ta giơ tay lên đèn tin, Phú Quý bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, "Ca, ngươi nhìn phía trước những bóng đen kia là cái gì?" Ta lần theo tay hắn đèn tin phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy rậm rạp chẳng chịt màu đen cái bóng tại dần dần tới gần. Bọn họ có người hình, đi bộ tư thái lại rất kỳ lạ, nói đến càng hiểu một điểm, bọn họ căn bản không phải đang bước đi, mà là tại nhảy. Tại cổ mộ bên trong, một đám nhảy hành tẩu người, liền đồ đần cũng biết những bóng đen kia là cái gì. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người biết đó là cái gì, cũng biết bọn họ nguy hiểm cỡ nào. Hồ Thập Tam trước hết nhất kịp phản ứng, hét to một tiếng, "Phòng ngự!" Chúng ta cũng tỉnh táo lại, bắt đầu khẩn cấp phòng ngự. Tại đối phó cương thi phương diện này, Hồ Thập Tam cùng Phú Quý hiển nhiên rất có kinh nghiệm, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn cùng lực lượng cường đại cùng cương thi quần chiến mở rộng kịch liệt bật lộn. Lui ra phía sau đã không kịp, mà còn tất nhiên quyết định nghĩ cách cứu viện thượng thường, thế tất yếu đem những cương thi này đánh lui. Nhìn Hồ Thập Tam cùng Phú Quý đối phó cương thi bảy không rơi hạ phòng, ta nhìn một chút bên cạnh kích động tượng lễ, "Đi, nơi này không tới phiên chúng ta độc thủ, Hồ Thập Tam cùng Phú Quý có thể ứng đối được, chúng ta đến tìm kiếm ra cửa ra vào giải cứu ngươi thượng thường." Câu nói này nhắc nhở thượng lễ, hắn lo lắng nhìn thoáng qua Hồ Thập Tam cùng Phú Quý tình hình chiến đấu, xác định bọn họ tạm thời không có nguy hiểm, lập tức hưởng ứng đề nghị của ta, chúng ta lo lắng tìm kiếm ra cửa ra vào. Hồ Thập Tam bên kia chiến đấu vô cùng mãnh liệt, cứ việc Hồ Thập Tam cùng Phú Quý đã tiêu diệt một chút cương thi, nhưng cương thi số lượng hình như vô tận, ai cũng không biết đám này cương thi đến cùng có bao nhiêu. Bọn họ mỗi một lần công kích đều để chúng ta cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, cuối cùng Phú Quý thanh âm lo lắng truyền đến, "Ca, các ngươi đến cùng tìm tới không có, ta cùng Hồ Thập Tam sợ rằng không kiên trì được thời gian dài bao lâu." Ta lớn tiếng đáp lại, "Các ngươi có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu, tại chỗ này tiêu diệt một cái cương thi, con đường sau đó đoạn liền thiếu đi một cái tiềm ẩn nguy hiểm." Hồ Thập Tam nhận lấy lời nói gấp gáp, gấp gáp nói, "Phú Quý, ta biết ngươi giống như ta cũng không nguyện ý trở lại cái địa phương quỷ quái này, thế nhưng chúng ta tất nhiên đã tới, lại vừa lúc đụng phải cương thi bảy, chuyện đương nhiên đoàn kết lại, lúc này ngươi cũng không thể cho ta nửa đường bỏ cuộc, ngươi nếu thật có sợ địch tâm lý, chúng ta liền thật phải chết ở nơi này." Phú Quý lại đánh lùi một cái cương thi, lớn tiếng nói, "Ngươi yên tâm đi, trừ phi ta chết, tuyệt đối sẽ không đình chỉ ta hướng những cương thi này tiến công năm đấm." Nghe lời nói này, ta lập tức cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, chính là muốn dạng này, cứ việc nhân số chúng ta bên trên không chiếm ưu thế, thế nhưng chúng ta lẫn nhau quan tâm, đoàn kết nhất trí, vô luận địch nhân cường đại dường nào đều không cần sợ hãi, huống chi chẳng qua là một đám không có trí tuệ cương thi. Mỗi người đều dùng hết toàn lực, Hồ Thập Tam cùng Phú Quý bên kia đấu tranh kịch liệt, ta cùng Thượng Lễ bên này cũng rất nguy hiểm. Mặc dù đại bộ phận cương thi bị Hồ Thập Tam bọn họ hấp dẫn, nhưng vẫn là có một bộ phận cương thi hướng về chúng ta xông lại. Ta cùng Thượng Lễ cũng không khách khí, gặp một cái tiêu diệt một cái. Cuối cùng tại đại gia đồng tâm hiệp lực bên dưới, chúng ta tìm tới Thượng Thương vị trí. Xác định tìm tới hắn về sau, Thượng Lễ kích động bật vào, ôm thật chặt Thượng Thương lắc tới lắc lui, trong miệng hô hoán tên của hắn, "Thượng Thương, ngươi tỉnh lại, chúng ta tới cứu ngươi." Ta lo lắng Thượng Thương vị trí có nguy hiểm, đội ba theo vào. Lúc này mới phát hiện đây là một cái nho nhỏ mộ thất, may mắn là nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm, Thượng Thương xít sao nhắm mắt lại, tại đèn tin cầm tay tia sáng chiếu rọi xuống, sắc mặt của hắn ảm đạm đến không có một tia huyết sắc, quả thực cùng bên ngoài những cương thi kia sắc mặt không có cái gì khác biệt. Môi của hắn bởi vì thiếu nước nứt ra mấy cái lỗ hổng, nếu không phải cái kia nhẹ nhàng độ ngực phập phồng, ta gần như tưởng rằng hắn đã chết. Ta mau đem nước lấy ra cẩn thận đút cho hắn. Hắn uống hết mấy ngụm nước, chậm rãi mở mắt, nhận ra chúng ta buồn vui lan sen, nước mắt lập tức chảy ra. Ta vừa muốn mở miệng nói chuyện, đông nhiên bên ngoài chuyển đến Hồ Thập Tam âm thanh, "Các ngươi tìm tới hắn không có, hắn còn sống sao?" Ta lớn tiếng trả lời, "Tìm tới, còn sống đâu, các ngươi tranh thủ thời gian tới, đừng để cương bảy đem chúng ta phân tán." Phú Quý đáp ứng, hỏi ngược lại, "Ca, tất nhiên tìm tới, chúng ta cũng đừng chờ đợi ở đây, mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này a." Ta nhìn một chút, cái này mộ thất mặc dù nhỏ, nhưng cũng là có cửa mộ, ở bên ngoài cùng với cương thi bảy đánh lâu như vậy, Hồ Thập Tam cùng Phú Quý khẳng định mệt mỏi hết sức, nhìn Thượng Thương cái dạng này chính mình cũng đi không được, hiện tại lao ra khẳng định vô cùng nguy hiểm, vẫn là để Hồ Thập Tam sao Phú Quý đến nơi đây tạm thời nghỉ ngơi một hồi tương đối an toàn. Quyết định chủ ý, ta lớn tiếng đáp lại, "Nơi này có một cái nho nhỏ mộ thất, có cửa mộ có thể ngăn cản cương thi bảy tới gần, chúng ta hơi nghỉ ngơi một chút, hơi khôi phục một chút thể lực." Thanh âm đánh nhau càng ngày càng gần, hiển nhiên hai người đã tới gần chúng ta vị trí mộ thất. Ta quyết định tại cửa mộ cửa ra vào tiếp ứng một cái, mới vừa phóng ra cửa ra vào, kém chút cùng Phú Quý đụng cái đầy cõi lòng. Ta kéo lại hắn, đem hắn kéo vào mộ thất, Hồ Thập Tam theo sát phía sau. Năm người tại cái này ở giữa nho nhỏ mộ thất bên trong tập hợp. Nhìn xem thảm hề hề thượng thương, Phú Quý cùng Hồ Thập Tam đối hắn oán khí cũng không có. Phú Quý chỉ vào Thượng Thương, người nhà người nhà. Chương 698, có chút gặp ủy. Chương 698, có chút gặp ủy. Ta biết hắn muốn nói cái gì, tranh thủ thời gian đánh gậy hắn, đóng lại cửa mộ, đi, cái gì đều đừng nói, hai người các ngươi vừa rồi tiêu hao rất nhiều thể lực, Thượng Thương hiện tại cái dạng này khẳng định đi không được, một hồi ta có hắn, mọi người cùng nhau lao ra. Phú Quý thở dài một tiếng. Thật là gặp ủy, cái này cổ mộ cũng không biết chôn cất chính là người nào, làm sao như vậy nhiều cương thi, vừa rồi có mấy chỗ ta nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ, kém chút liền để cương thi cho ta cắn, không dối gạt các ngươi nói, ta nghĩ qua vô số loại kiểu chết, lại không có một loại là biến thành cương thi. Hồ Thập Tam cười cười, thản nhiên nói, vô luận như thế nào, chúng ta cuối cùng là tìm tới Thượng Thương, nếu là tìm không được hoặc là tìm đến thời điểm hắn đã. Chúng ta lần này tới cũng quá không đáng giá. Hắn cũng không có nói đã phía sau, có thể là tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Thượng Lễ bỗng nhiên nói, nơi này mặc dù không có cương thi, có thể là hiển nhiên cũng không phải chỗ nghỉ, các ngươi vẫn là không nên nói chuyện nhiều. Ta lại cho Thượng Thương đổ mấy ngụm nước, hỏi hắn thế nào. Thượng Thương thở dài một tiếng, đều là ta không tốt, nếu như lúc trước không có chọn rời đi các ngươi, cũng sẽ không cần rơi vào hiện tại hoàn cảnh. Nói xong câu đó, vừa vặn lau khô nước mắt lại một lần rơi xuống. Ta tranh thủ thời gian khuyên nhủ hắn, đi, ngươi bây giờ thân thể suy yếu, không thể cảm xúc kích động, ngươi trước nghỉ ngơi một cái, một hồi chúng ta dẫn ngươi đi ra. Hồ Thập Tam cùng Phú Quý cũng không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại điều tức. Sau nửa giờ, bọn họ thể lực cuối cùng là khôi phục một điểm, trải qua ngắn gọn bàn bạc, chúng ta quyết định bây giờ rời đi nơi này. Thượng Thương không thể hành động, ta đem hắn cõng tại trên lưng. Phú Quý thấy thế muốn thay ta, ta cự tuyệt hảo ý của hắn, vừa cười vừa nói, đi, ngươi còn phải ở phía trước giúp ta tiêu diệt cương thi nhìn ra một con đường. Phú Quý cũng liền không tại kiên trì. Hồ Thập Tam kéo ra cửa mộ, cương thi cửa còn tại cửa ra vào bồi hồi, không có tản đi. Hồ Thập Tam cùng Phú Quý lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, cùng một chỗ xông về cương thi bảy. Thượng Lễ ngăn tại trước người của ta, giúp ta ngăn cản tính toán phóng tới ta cương thi, trở về so đi vào thuận lợi nhiều. Đi vào còn phải tìm kiếm Thượng Thương, trở về chỉ cần mở ra một con đường theo thông đạo đi ra ngoài là được rồi. Mặc dù như thế, Hồ Thập Tam cùng Phú Quý cùng những cương thi kia chiến đấu vẫn cứ vô cùng kịch liệt. Tại đại gia đồng tâm hiệp lực phía dưới, chúng ta cuối cùng thoát đi cương thi bảy dây dưa, đi tới một chỗ tương đối trống trải khu vực. Ta đem Thượng Thương để dưới đất, hiểu y thuật Hồ Thập Tam đi tới, cho hắn đem bắt mạch, nếu mày nói, thân thể của hắn vô cùng suy yếu, phải lập tức tiến hành cứu chữa, nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Thượng Lễ nghe xong liền gấp gáp, cầu khẩn Hồ Thập Tam nói cầu người mau cứu hắn a. Hồ Thập Tam thở dài, ngươi đừng như vậy, chúng ta thật vất vả đem hắn cứu ra, ta đương nhiên sẽ không để hắn cứ như vậy chết. Nói xong, dùng y thuật của mình cho Thượng Thương làm khẩn cấp xử lý. Trải qua một phen bận rộn, Hồ Thập Tam xoa xoa mồ hôi trên trán, thở ra một cái thật dài, cuối cùng làm xong. Thượng Lễ gấp gáp hỏi, đã không sao sao? Hồ Thập Tam nhẹ gật đầu, nghỉ ngơi một trận thân thể liền sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nghe nói Thượng Thương đã không sao, ta yên lòng, nhìn xem đại gia nói, các ngươi đều tới, chúng ta phân tích một chút nắm giữ tình huống. Trừ Thượng Thương nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mặt khác ba người đều vây quanh. Phú Quý gấp gáp hỏi, ca, còn có cái gì tốt phân tích? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cổ mộ bên trong thám hiểm sao? Ta cười cười, không có trả lời hắn vấn đề, mà là nói, không biết các ngươi có hay không nghĩ tới, những cương thi kia bảy vì cái gì số lượng như vậy nhiều, lại vì cái gì xuất hiện như vậy kỳ lạ. Phú Quý nghĩ không ra vấn đề đáp án, không kiên nhẫn nói, quản như vậy nhiều làm gì? Dù sao những cương thi kia đã bị chúng ta hất ra. Hồ Thập Tam đống nhiên tiếp lời gốc giả nói, người ý tứ không phải là những cương thi kia là bị người thao túng. Câu nói này tựa hồ để Thượng Lễ nghĩ đến cái gì, hắn kinh ngạc nhìn Hồ Thập Tam nói, ngươi nói đúng, trải qua ngươi như thế nhắc lên, ta cũng cảm thấy những cương thi kia bảy hành động tựa hồ là bị người huấn luyện hoặc là điều khiển, nếu không làm sao lại có như vậy nhiều. Nghe đến chúng ta đàm luận nhiệt liệt như vậy, Phú Quý cũng tới hào hứng, ngươi nói có phải là có chút quá tà môn? Trên thế giới này vậy mà còn có người có thể huấn luyện cương thi? Ta nhẹ gật đầu, Phú Quý, ngươi còn đừng không tin, liền ta đều cảm thấy những cương thi này có kỳ lạ, liền tính không phải là cái gì người không chế, khẳng định cũng là bị nơi này một cỗ lực lượng thần bí không chế. Nếu như không đem những cương thi kia tất cả đều tiêu diệt, không chừng lúc nào những cương thi kia sẽ xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Phú Quý run lập cập, bất mãn nhìn ta nói, ca, ngươi có thể hay không đừng làm ta sợ? Ngươi cho rằng ta thật sợ hãi cương thi sao? Hắn hiển nhiên không có minh bạch ta ý tứ, ta vừa muốn giải thích, Thượng Thương bỗng nhiên mở miệng, Phú Quý, ngươi suy nghĩ chuyện có chút quá đơn giản. Ta cùng ngươi nói, chúng ta vào mộ thất, chắc hẳn đã chọc giận cô kia thao túng cương thi bảy lực lượng thần bí, cố lực lượng kia nếu là muốn đối phó chúng ta, ngươi cảm thấy có thể trốn đến sao? Phú Quý cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, gấp gáp hỏi thăm, vậy chúng ta làm sao bây giờ à? Hồ Thập Tam cho ra một cái đơn giản trả lời dứt khoát, còn có thể làm sao? Tất cả tiêu diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Phú Quý đối đề nghị này có chút xem thường, thư lệnh một tiếng nói, ngươi cũng không phải không thấy được những cương thi kia có bao nhiêu, dậm dạp chẳng chịt, làm sao có thể giết đến xong? Chúng ta ở đâu bên trong giết như vậy nhiều, có thể từng phát hiện cương thi số lượng có chỗ giảm bớt sao? Mắt thấy bọn họ lại muốn cãi vã, ta tranh thủ thời gian ngăn lại, đi, các ngươi chờ ổn nào. Chúng ta hiện tại đầu tiên là tìm kiếm cổ mộ xuất khẩu, nói thật nơi này khắp nơi đều nguy hiểm rất, không rời đi nơi này chúng ta vĩnh viễn không có cách nào an toàn. Hồ Thập Tam gật đầu bày tỏ đồng ý, xác thực, mà còn chúng ta chỉ là tạm thời thoát ly những cương thi kia, nếu như không nắm chặt thời gian rời đi nơi này, không biết lúc nào bọn họ lại sẽ đuổi theo. Thượng Lễ làm tổng kết, đối, chúng ta trước rời đi cái địa phương nguy hiểm này, lại làm tiến một bước điều tra. Vì vậy chúng ta bắt đầu tìm kiếm ra cửa ra vào, ngươi hy vọng mau rời khỏi cái này tràn đầy nguy cơ của mộ. Đang tìm kiếm xuất khẩu quá trình bên trong, chúng ta gặp trùng điệp khó khăn, cổ mộ kết cấu rắc rối phức tạp, phản phất là một cái to lớn mê cung. Mỗi một chỗ lối rẽ cũng có thể đem chúng ta dẫn vào lạc lối, mỗi một lần lựa chọn cũng có thể để chúng ta rơi vào càng tình cảnh nguy hiểm bên trong. Nhưng chúng ta không có biện pháp khác, cũng không có từ bỏ hy vọng, nhẫn lại tính tình một đường tìm kiếm, dựa vào trí tuệ cùng dũng khí, từng bước một tiếp cận xuất khẩu. Chương 699, khoảng cách có bao xa? Chương 699, khoảng cách có bao xa? Không có ai biết chúng ta khoảng cách xuất khẩu vẫn còn rất xa, nhưng trong lòng mỗi người đều vô cùng rõ ràng, xuất khẩu đã càng ngày càng gần. Phú Quý âm thanh lộ ra mấy phần ra rời, yếu ớt hỏi, chúng ta còn phải đi bao xa? Hồ Thập Tam thuận miệng trả lời, đã đi lâu như vậy, xuất khẩu có lẽ liền tại phía trước chỗ không xa, ngươi hỏi vẫn còn rất xa, cái này ta còn thực sự không biết, thế nhưng ta đoán chừng nhiều nhất lại có 20 phút có lẽ liền không sai biệt lắm. Thượng Lễ đối thuyết pháp này đưa ra hoài nghi, Hồ Thập Tam, ngươi nói là sự thật sao? Nếu như chúng ta khoảng cách xuất khẩu đã gần như vậy, chuyện đương nhiên có lẽ nhìn thấy xuất khẩu lộ ra tia sáng, nơi này vẫn là trước sau như một hắc ám, sợ rằng khoảng cách xuất khẩu còn có tương đối khoảng cách xa. Ta vùi đầu đi lên phía trước, không lo được bọn họ đối thoại. May mắn một đoạn đường này không có lại đụng phải cái gì nguy hiểm, Thượng Lễ nhìn ra ta rất mệt mỏi, đi tới quan tâm nói, vẫn là để ta lưng một đoạn a. Là, ta một mực công thượng thương, Phú Quý cùng Hồ Thập Tam một phương diện mở đường bài trừ nguy hiểm, một mặt khác cuối cùng cùng thượng thương vẫn có chút ngăn cách. Bọn họ mặc dù cũng rất quan tâm ta, lại không có người nào đưa ra thay thế ta công thượng thương. Cái gọi là đường xa không có nhẹ gánh, công thượng thương đi xa như vậy, thân thể thực có chút ăn không tiêu. Nghe đến Thượng Lễ nói như vậy, ta vốn còn muốn cự tuyệt, có thể là cuối cùng vẫn là bại bởi thể lực. Ta bất đắc dĩ đem trên lưng thượng thương buông ra, chuyển giao cho Thượng Lễ. Hồ Thập Tam đông như nói, đại gia lại kiên trì một trận, nói không chừng chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra. Phú Quý tưởng rằng hắn phát hiện cái gì dấu hiệu, gấp gáp hỏi, Hồ Thập Tam, ngươi có phải hay không nhìn thấy tia sáng? Hồ Thập Tam không có trả lời vấn đề, nhàn nhạt cười cười, rất nhanh các ngươi liền có thể biết đáp án. Liền ta đều cảm thấy có lẽ rất nhanh liền có thể rời đi cái này tràn đầy nguy hiểm của mộ, mà còn ta cảm thấy cái này phán đoán tuyệt đối sẽ không có lầm. Người nào cũng không nghĩ tới, vào lúc này cương thi bảy vậy mà xuất hiện lần nữa. Phú Quý trước tiên phát hiện không thích hợp, dừng bước lại cảnh giác quan sát đến xung quanh, chủ yếu là sau lưng động tĩnh. Các ngươi có nghe hay không? Sau lưng hình như có đồ vật gì theo chúng ta, mà còn số lượng tuyệt đối không ít. Hắn có thể nghe đến, những người khác tự nhiên cũng đều nghe đến. Hồ Thập Tam trầm giọng nói, đừng lên tiếng, tăng nhanh bước chân đi lên phía trước là được rồi. Vô luận sau lưng cùng lên đến chính là cái gì, chỉ cần chúng ta rời đi tòa này của mộ, liền xem như an toàn. Lời nói này nói có đạo lý, đi đoạn đường này, kinh lịch như vậy nhiều cạm bẫy cùng chiến đấu, mỗi người thể lực đều đạt tới cực hạn. Thẳng thắn nói ta không xác định mấy cái này đồng bạn còn lưu lại bao nhiêu sức chiến đấu. Có thể là không như mong muốn, cứ việc chúng ta không muốn tại cổ mộ bên trong cùng bất luận cái gì có thể xuất hiện tà ma mở rộng chiến đấu, có thể là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đi theo phía sau đồ vật càng ngày càng gần. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được đi theo chính là nhất làm cho chúng ta nhức đầu cương thi bảy. Hiện tại không thể giả vờ không phát hiện chút gì, bởi vì cương thi bảy cách chúng ta càng ngày càng gần, bước bách chúng ta nhất định phải làm ra hành động. Hồ Thập Tam bỗng nhiên dừng bước, trầm giọng nói, các ngươi đi trước, ta ở lại chỗ này ngăn cản cương thi bảy tiếp tục tiến lên. Phú Quý nghe đến hắn nói như vậy, cũng sung phong nhận việc nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thượng Lễ muốn nói cái gì, lại bị Hồ Thập Tam đánh gãy, đi, đều lúc này, không có thời gian tranh chấp, các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Thượng Lễ không tại kiên trì, thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hồ Thập Tam cùng Phú Quý, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Ta đột nhiên cảm giác được chính mình cũng có thể lưu lại đối phó cương thi bảy, con đường phía trước hẳn là không có nguy hiểm gì. Thượng Lễ đi về phía trước mấy bước, đột nhiên lại vòng trở lại, bất đắc dĩ xem chúng ta nói, phía trước có lẽ cũng có nguy hiểm, ta một người sợ rằng ứng đối không đến. Chúng chi ta còn đeo thượng thương, hoàn cảnh nơi này phức tạp, một chút mất tập trung, chúng ta cố gắng trước đó sợ rằng liền nước chảy về biển đông. Ý của ta là mọi người cùng nhau đối phó cương thi bảy, chờ đánh lùi bọn họ, chúng ta cùng đi. Hồ Thập Tam nghe xong cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì Thượng Lễ thực sự nói thật. Một mình hắn có thượng thương, vạn nhất thật đụng phải cái gì nguy hiểm, hậu quả sợ rằng cũng dễ dàng nghĩ được. Cương thi bảy đã càng ngày càng gần, ta tranh thủ thời gian chào hỏi đại gia tiến hành phòng ngự. Phú Quý vẻ mặt cầu xin nói, chuyện gì xảy ra, chúng ta đều đã đi xa như vậy, những cương thi này chính là âm hồn bất tán trương ân chúng ta. Ta lúc đầu còn không phải rất tin tưởng có một cỗ lực lượng thần bí thao túng những cương thi này, hiện tại xem ra, thuyết pháp này đại khái là chân thật. Hồ Thập Tam lạnh nhạt nói, ta cảm thấy những cương thi này tựa hồ cảm ứng được chúng ta tồn tại, nếu không sẽ không điên cuồng hướng chúng ta vào tới. Ta nhìn chuyện quá khẩn cấp, gấp gáp nói, hiện tại là đã không có thời gian xoắn suýt những thứ này, tất cả mọi người cẩn thận một chút, mở rộng phòng ngự, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là chúng ta cùng cương thi trận chiến cuối cùng. Phú Quý một mặt không hiểu nhìn ta, nghi hoặc mà hỏi, ca, làm sao ngươi biết đây là trận chiến cuối cùng? Ta không có trả lời hắn vấn đề. Nghĩ thầm đại gia hiện tại thể lực đã đến cực hạn, nếu như không thể thuận lợi đánh lui cái này sóng cương thi, chạy ra của mộ, rất có thể sẽ bị những cương thi này xé nát. Nếu như có thể thành công đánh lui, nơi này khoảng cách xuất khẩu có lẽ rất gần, cương thi liền tính lại cùng chúng ta phát động công kích, chúng ta sợ rằng đã rời đi. Ta cũng không có nói ra lời nói này, bởi vì đến gần cương thi bảy không cho ta cơ hội. Mỗi người đều vô cùng gấp gáp, mỗi người cũng giết đỏ cả mắt, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, có thể là cương thi bảy xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. mỗi người đều dùng bên trên chút sức lực cuối cùng, tại thời khắc sống còn ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta kích phát trước nay chưa từng có dũng khí cùng lực lượng. Liên chính chúng ta đều vô cùng ngoài ý muốn, tại thân thể mệt nhọc đến trình độ này thời điểm, vậy mà còn có thể bộc phát ra như vậy lực lượng. Hồ Thập Tam cùng Thượng Lễ lợi dụng địa hình cùng cương thi không thể trực tiếp quẹo cua nhược điểm, xảo diệu hướng dẫn bọn họ tự giết lẫn nhau. Cái này không thể nghi ngờ giảm bớt chúng ta rất nhiều gánh vác, có thể là thông đạo quá chật hẹp, bọn họ biện pháp chỉ có thể dùng một phần nhỏ cương thi tự giết lẫn nhau, mà đại lượng cương thi cuối cùng vẫn là xông về chúng ta. Phú Quý gấp gáp nói, ca, cương thi tới. Tâm ta nói không cần ngươi nhắc nhở, cương thi cách chúng ta gần như vậy, không kịp nghĩ biện pháp khác, chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng. Hồ Thập Tam cùng Thượng Lễ thấy thế, cũng tranh thủ thời gian cùng chúng ta tụ lại, cùng một chỗ đối phó cương thi. Ta nhìn Thượng Lễ sắp tiếp cận cực hạn, lớn tiếng nói, Thượng Lễ, ngươi còn đeo thượng thường, trốn tại phía sau chúng ta. Thượng Lễ còn muốn kiên trì, Phú Quý nhận lấy lời nói gốc dạng, ngươi tốt nhất vẫn là nghe ca ta, không phải vậy rất có thể sẽ có thương vong. Chương 700, lớn lao trả phúng. Chương 700, lớn lao trả phúng. Hồ Thập Tam nhận lấy lời nói gốc dạng, nếu như chúng ta có bất kỳ một người, đừng nói chết ở chỗ này, liền xem như thụ thương, đều là đối chúng ta lần này mạo hiểm nghĩ cách cứu viện thượng thương lớn lao trả phúng. Ngẫm lại xem, chúng ta phi đi như thế nửa ngày sức lực, trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả tìm tới thượng thương, nếu là bởi vậy có người chết đi, ta không biết các ngươi sẽ nghĩ như thế nào, dù sao ta sẽ đắm chìm tại to lớn hối hận bên trong. Đây là lời nói thật, chuyện cho tới bây giờ liền ta đều có chút mê man, lần hành động này đến cùng đúng hay không? Ta dùng sức lắc đầu, tự đủ hiện tại suy nghĩ đúng sai đã không trọng yếu là, nếu để cho ta lựa chọn lần nữa, ta chỉ sợ vẫn là sẽ trở lại cứu người. Người sở dĩ là người, liền muốn có việc không nên làm, có chỗ nhất định là. Thượng Lễ nghe Hồ Thập Tam lời nói, cuối cùng không tại xông về phía trước, tại phía sau chúng ta đối phó những cái kia thỉnh thoảng vọt tới trước người hắn cương thi. Không có ai biết trận chiến đấu này kéo dài bao lâu, càng về sau đại gia đầu góc trống rỗng, cái gì đều không muốn, chỉ muốn làm sao tận khả năng nhiều tiêu diệt những cương thi này. Cuối cùng tại mỗi người đều mệt mỏi hết sức biên giới, cương thi bảy cuối cùng bị chúng ta đánh lùi. Tất cả mọi người tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, thở hổn hển. Hồ Thập Tam dãy rủa lấy nói, không được, nơi này còn chưa an toàn, thừa dịp cương thi không có lại độ phát động tiến công, đại gia mau chóng rời đi cái này nơi này. Phú Quý tiếp lời gốc giả nói đúng, dù sao hiện tại trạng thái sợ rằng một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử đều có thể đem ta đánh ngã, ta thực tế không có khí lực ứng đối bất luận cái gì đột phát nguy hiểm. Ta cũng là cảm giác giống nhau, Thượng Lễ cũng dây rủi lấy bỏ lên, đưa tay kéo thượng thường, y nguyên tính toán con hắn. Trong lòng ta hơi khát thường, cứ việc ta cũng rất mệt mỏi, thế nhưng vô luận như thế nào tố chất thân thể so Thượng Lễ tốt một chút, vì vậy đi tới nói, đi, ngươi có một hồi, vẫn là đổi ta. Thượng Lễ ánh mắt phức tạp nhìn ta, hay nay nói, kinh lịch vừa rồi như thế một trận chiến đấu, ngươi cũng mệt mỏi hết sức. Phú Quý bỗng nhiên nói, đi, ta nhìn vẫn là đại gia đổi lấy lưng, chỉ là hy vọng phía trước đã không còn nguy hiểm gì. Nói xong lại hỏi Hồ Thập Tam, ngươi tính thế nào? Hồ Thập Tam thở dài, dùng hành động trả lời Phú Quý vấn đề, hắn thần tốc đi đến ta cùng Thượng Lễ bên cạnh, yên lặng đem thượng thường cong tại trên thân. Ta cùng Thượng Lễ nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời khẽ thở dài một tiếng, mang ngũ vị tạp trần tâm tình đi lên phía trước. Đi không bao xa, Thượng Lễ nhìn xem xung quanh kinh ngạc nói, thiếu dương ngươi có phát hiện hay không, nơi này tựa như là một đầu ẩn tàng thông đạo. Ta lần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy một đầu phía trước không có phát hiện thông đạo, tâm ta lập tức cuộn loạn, dùng khó mà kiểm chế hưng phấn ngựa khí đối những mấy người nói, nếu như ta không có đoán sai, nơi này nhất định là thông hướng phía ngoài. Nghe lời ta nói, những người khác tinh thần vì đó rung một cái, Phú Quý con mắt phát ra ánh sáng, hưng phấn run rẩy, ca, ngươi nói là sự thật sao? Cái thông đạo này thật có thể thông hướng bên ngoài sao? Kỳ thật trong lòng ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, cũng biết đại gia đã không cách nào ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là trong lòng mơ hồ cảm thấy con đường này có thể thông hướng xuất khẩu. Hiện tại đã không có biện pháp khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nghĩ tới đây, ta nhìn một chút Thượng Lễ, Thượng Lễ hiển nhiên từ trong ánh mắt của ta đọc hiểu một chút cái gì, nhẹ nhàng thở dài, ta ở phía trước dò đường, một khi có cái gì nguy hiểm, đại gia lui về đến là được rồi. Không đợi chúng ta đồng ý, hắn dẫn đầu đi vào. Chúng ta nhìn lẫn nhau một cái, đi theo Thượng Lễ bước chân. Đi hơn 10 phút về sau, từ đầu đến cuối không có cái gì nguy hiểm, đại gia không dám phất lờ, vẫn cứ cẩn thận tiến lên. Đồng nhiên Thượng Lễ thanh âm hưng phấn truyền đến, các ngươi nhìn, phía trước có ánh sáng dây. Tin tức này tựa như cho mọi người đánh một châm thuốc kích thích, mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta cao hứng bước nhanh đi đến Thượng Lễ bên cạnh, nhìn về phía trước quả nhiên xuyên thấu qua đến một đường ánh sáng, đó là ánh sáng hy vọng. Đại gia bước nhanh hơn, hướng về ánh sáng địa phương tiến lên. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, chúng ta cuối cùng trốn ra cổ mộ, sống sót sau hai nạn đại gia bùi ngùi mãi thôi, mỗi người đều yên tâm tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất. Phú Quý nằm trên mặt đất trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, cuối cùng sống đi ra, vừa rồi tại cổ mộ bên trong có đến vài lần ta đều biết vì chính mình muốn chết tại nơi đó. Hồ Thập Tam lời biếng nói, đừng nói là ngươi, liền ta đều có cảm giác giống nhau, ta trước đây kinh lịch như vậy nhiều nguy hiểm, có thể là lần này là ta khoảng cách chết gần nhất thời điểm, hiện tại mặc dù an toàn, thế nhưng suy nghĩ một chút vừa rồi tình cảnh vẫn còn có chút dùng mình. Thượng Lễ dây rủa lấy đứng lên, đối chúng ta mỗi người sâu sắc không lưng, cảm kích nói, cảm ơn mọi người, nếu không phải là các ngươi hỗ trợ, bằng vào chính ta là không có cách nào đem thượng thương cứu ra. Ta biết lời nói này là phát ra từ phế phủ, Phú Quý cùng Hồ Thập Tam cũng biết. Phú Quý thản nhiên nói, đi, chúng ta tại vào cổ mộ phía trước không phải bốc thăm sao. Đây là thiên ý, chúng ta chỉ là dựa theo thiên ý chỉ thị làm việc, nói trở lại. Nếu như khi đó ca ta bốc thăm kết quả là để chúng ta ở lại nơi đó, chúng ta cũng sẽ tuân theo thiên ý. Hồ Thập Tam ý vị thâm trường cười cười, nhìn xem Thượng Lễ nói, hoặc là ngươi liền cảm ơn lão thiên, hoặc là liền cảm ơn Tiểu Dương. Hắn bỗng nhiên dùng một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn ta, ngươi nói thật, bốc thăm thời điểm ngươi có hay không động tay chân gì? Ta thở dài, Hồ Thập Tam, ngươi như thế hoài nghi ta liền có chút không nên. Không sai, lúc trước cùng các ngươi ý kiến xác thực không giống, ta là thật không muốn để cho Thượng Lễ chết tại cổ mộ bên trong, có thể là cũng bởi vì cái này ta liền muốn tại bắt cứu thời điểm động tiểu động tác, ngươi không cảm thấy nhìn có chút thấp ta sao? Lúc trước làm như vậy chính là vì cầu một cái công bằng, nếu như ta là dùng cái gì xảo diệu phương pháp ảnh hưởng tới bốc thăm kết quả, đại gia liền sẽ không như thế đoàn kết, mà tại cực kỳ nguy hiểm cổ mộ, nếu như đại gia không đoàn kết, khẳng định không cách nào an toàn đi ra. Lời nói này thuyết phục Hồ Thập Tam, hắn thở dài, tốt ta, đại gia ở chung thời gian dài như vậy, ta xác thực không nên hoài nghi nhân phẩm của ngươi. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, đi, bây giờ không phải là thảo luận loại này vấn đề thời điểm, cổ mộ bí mật vẫn cứ cuốn nhiều chúng ta không biết các ngươi là thế nào nghĩ, thế nhưng ta nhất định phải tìm tới cổ mộ bí mật. Có lẽ các ngươi không còn dám tiến vào cổ mộ, nhưng ta quyết định chú ý lại trở về, đại gia trước nghỉ ngơi một hồi, sau đó trải bước tại cổ mộ bên trong sự kiện. Hồ Thập Tam đông nhiên ngồi dậy, nhìn ta nói, ta đồng ý đề nghị của ngươi, nếu như không tìm được bí mật, chúng ta không cách nào triệt để thoát khỏi nguy cơ. Chương 701, cổ mộ manh mối. Chương 701, cổ mộ manh mối. Lời nói này được đến tất cả mọi người tán đồng, sau nửa giờ, đại gia thể lực khôi phục một điểm, tập hợp một chỗ trải bước tại cổ mộ bên trong tìm nắm giữ manh mối. Thông qua phân tích các loại manh mối cùng chứng cứ, chúng ta dần dần mở ra tòa này thần bí cổ mộ chân tướng. Nó vô cùng có khả năng, thậm chí chúng ta kết luận là một vị viễn cổ vu sư lăng mộ, hắn khi còn sống nắm giữ lấy cường đại vu thuật, sau khi chết đem chính mình lực lượng rót vào lăng mộ bên trong, cương thi bầy hẳn là bị cố lực lượng này chỗ điều động. Bọn cương thi thủ hộ lấy vu sư lăng mộ, phòng ngừa người ngoài xâm phạm, cho nên có chúng ta xâm nhập mới sẽ gặp phải bọn cương thi điên cuồng tấn công. Nghĩ thông suốt một điểm này, ta thở thật dài, hiện tại cuối cùng là biết cổ mộ chủ nhân là ai, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Thập Tam cũng thở dài, bất đắc dĩ nói, thẳng thắn nói, ta là một điểm đầu mối đều không có. Thượng Lễ nhìn ta trầm ngâm nói, chúng ta có lẽ tìm tới vu sư lưu lại di vật, dạng này mới có thể tiêu trừ đi cương thi bảy bí hiếp. Hồ Thập Tam cùng Phú Quý một mặt hoài nghi nhìn xem hắn, ngươi nói là sự thật sao? Thượng Lễ nghiêm túc trả lời bọn họ, dựa theo cổ tịch ghi chép, đây cũng là thật, dù sao chúng ta cũng không có biện pháp khác, ngươi vì cái gì không thử một chút đâu? Lời nói này cũng có đạo lý, ngay sau đó một vấn đề mới liền tới, Phú Quý một mặt e ngại nhìn xem cổ mộ cửa lớn, muốn tìm tới cái kia vu sư di vật, chúng ta liền phải lại lần nữa đi vào. Chúng ta thật vất vả rời đi, liền tính thật muốn tiếp tục thám hiểm, dù sao cũng phải đợi mọi người nghỉ ngơi, khôi phục thể lực về sau lại hành động tương đối tốt ta. Hắn nói đến mấu chốt của vấn đề, xác thực, hiện tại mỗi người còn dư lại sức chiến đấu không cao hơn một thành, dạng này trạng thái thân thể khẳng định không cách nào ứng đối lực lượng cường đại cương thi bầy. Ta đề nghị để đại gia tại chỗ này tìm một chút ăn đồ vật, cho dù là thỏ rừng gì đó nương ăn, ta đã không nhớ rõ lần trước ăn cơm no là lúc nào, kinh lịch vừa rồi như thế tiêu hao, không bổ sung thể lực bất luận kẻ nào đều không tiếp tục kiên trì được. Trải qua một trận bàn bạc, đại gia quyết định tại nghỉ ngơi 2 ngày, chờ thể lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thời điểm lại tiến vào cổ mộ, dạng này phần thắng lớn một chút. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trải qua 2 ngày nghỉ ngơi tăng thêm Hồ Thập Tam ý thuật, mỗi người đều tinh thần tỏa sáng. Sau khi chuẩn bị xong, đại gia cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa tiến vào cổ mộ. Giống như trước đó, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, đại gia đánh tới 12 phần tinh thần, chậm rãi thâm nhập cổ mộ. Kỳ quái là lần này cũng không có đụng phải cương thi bầy, chúng ta thuận lợi đi vào cổ mộ chỗ sâu. Trải qua một phen tìm kiếm, chúng ta rốt cuộc tìm được cổ mộ chủ nhân di vật trong truyền thuyết vu sư pháp trượng. Nhìn thấy pháp trượng thời điểm, tất cả mọi người hưng phấn tại chỗ nhảy dựng lên, Phú Quý kích động nói, quá tốt rồi, tìm tới cái này chúng ta liền tính triệt để thoát khỏi cổ mộ đối với chúng ta uy hiếp, đại gia liền triệt để an toàn. Thượng Lễ vô vô bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, trước đừng kích động, ngươi thấy được sao? Pháp trượng xung quanh hiện đầy cạm bẫy cùng cơ quan, hơi có cái không chú ý, nói không chừng tất cả mọi người sẽ chết tại chỗ này. Phú Quý có chút bận tâm xem chúng ta, cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Pháp trượng liền tại những cạm bẫy kia chính giữa, chúng ta muốn hay không dùng sợi dây bao lấy pháp trượng, chẳng phải có thể không cần mạo hiểm như vậy sao? Ta cười khổ lắc đầu, Phú Quý, ngươi cảm thấy ngươi nghĩ đến biến cổ vu sư không nghĩ tới sao? Ta nhìn ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là một chút xíu giải quyết cạm bẫy cùng cơ quan. Phú Quý có chút sợ hay nói, ta thế nào cảm giác dạng này quá nguy hiểm. Hồ Thập Tam đông nhiên nói, những này cơ quan niên đại xa xưa, liền tính còn có thể phát động, chắc hẳn cũng sẽ không có lúc trước thiết kế thời điểm như vậy bén nhạy. Đương nhiên, ta chỉ là như vậy suy đoán, nếu như chúng ta có thể tìm tới cơ quan tổng phát động điểm, hủy đi nơi đó, chắc hẳn sẽ dùng ít sức rất nhiều. Tôn Sùng bên trong phủ nhận thuyết pháp này, ta phải thừa nhận, người ý nghĩ này ngược lại là rất tốt, có thể là chúng ta muốn tìm tới tổng đài quan ban cần đại lượng thời gian, nơi này cương thi bầy như vậy nhiều, một khi bị bọn họ dây dưa, sợ rằng ứng đối không được, ta cảm thấy vào lúc này ngốc nhất biện pháp thường thường là hữu hiệu nhất biện pháp. Không phải khen cửa ra bảo, chúng ta mấy người này đối cơ quan thông tin đều không hề lạ lắm, dựa vào chúng ta đối cơ quan cùng cạm bẫy hiểu rõ, tăng thêm phong phú kinh nghiệm tác chiến, viễn cổ cơ quan có lẽ không làm gì được chúng ta. Ta gật đầu đối Thượng Lễ nói bày tỏ đồng ý, đại gia ý kiến lại lần nữa đạt tới chung nhận thức. Dựa vào trí tuệ cùng vượt mức bình thường dũng khí, chúng ta thành công phá giải từng đạo cạm bẫy cùng cơ quan, khoảng cách pháp trượng càng ngày càng gần. Cuối cùng pháp trượng liền tại chúng ta trước mắt, ta đi tới, hít sâu một hơi, thận trọng cầm lên pháp trượng. Nhưng mà không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ta vừa vặn cầm lên pháp trượng, vu sư vong linh bỗng nhiên xuất hiện, tức giận nhìn chằm chằm chúng ta, không nói hai lời trực tiếp hướng chúng ta phát động công kích, muốn đoạt về hắn pháp trượng. Chúng ta đương nhiên không chịu, ta cầm pháp trượng cao giọng nói, chúng ta cầm ngươi pháp trượng, đơn giản là nghĩa giải trừ tòa này cổ mộ đối với chúng ta uy hiếp, chúng ta đối ngươi không có chút nào ác ý, chỉ cần giải trừ uy hiếp, về sau tuyệt sẽ không lại tới nơi này quấy rầy ngươi. Nhưng nếu là ngươi khăng khăng cướp đoạt pháp trượng, chúng ta liền muốn đối ngươi không khách khí. Vũ sư vong linh như bị điên hướng chúng ta tiến công. Ta vội vàng tránh ra, Hồ Thập Tam ngăn tại trước mặt của ta, lớn tiếng nói, chớ có vô lễ. Nói xong cùng Vũ sư vong linh đấu. Mấy ngàn năm vong linh, công lực tự nhiên không tầm thường, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay, Hồ Thập Tam một người đương nhiên không có cách nào đối phó hắn, chúng ta mấy cái lập tức liên thủ. Tại chúng ta vây công bên dưới, Vũ sư vong linh càng thêm tức giận, cường đại linh lực để cái này lăng mộ đều run rẩy lên. Phú Quý gấp gáp hô to, "Ca, phải mau đem cái này vong linh tiêu diệt, không phải vậy lăng mộ liền bị hắn làm sạt lở, đem chúng ta chôn sống ở chỗ này." Chỗ nào cần dùng tới hắn nhắc nhở, ta làm sao không biết? Có thể là vong linh thực lực quá mức cường đại, nghi tốc thắng căn bản không có khả năng. Lại là một phen cựu tử nhất sinh đọ sức, chúng ta cuối cùng chiến thắng Vu sư vong linh, mấy người lại lần nữa sức cùng lực kiệt. Mọi người thật dài thở dài một hơi, Phú Quý cảm khái nói, ngắn ngủi mấy ngày, chúng ta kinh lịch bao nhiêu cựu tử nhất sinh, vừa rồi cái kia vong linh thực tế quá kinh khủng. Hồ Thập Tam vừa cười vừa nói, đi, đổi vị suy nghĩ, ngươi nếu là tại một chỗ yên tĩnh rất nhiều năm, đột nhiên có một đám người xa lạ xông tới quấy rầy ngươi thanh tĩnh, ngươi làm chưa chắc so cái này Vu sư vong linh tốt bao nhiêu. Phú Quý không phục nói, ít nhất ta sẽ không lung tung giết người. Hồ Thập Tam cười khổ, từ góc độ của hắn đến nói, chúng ta là khách không mời mà đến. Chương 702, tất cả đều kết thúc. Chương 702, tất cả đều kết thúc. Hồ Thập Tam đưa ánh mắt nhìn về phía Phú Quý, nếu có một đám không rõ thân phận không rõ mục đích người xâm nhập nhà ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Huống chi ngươi đã là cái người chết. Phú Quý cười khổ lắc đầu, ta là sống, cho nên ta đơn giản bản thân cảm thụ Vu sư vong linh lớn bao nhiêu phẫn nộ. Nói trở lại, cái này đã không trọng yếu, chúng ta đã tiêu diệt Vu sư vong linh, cũng coi như cho chúng ta một cái công đạo. Hồ Thập Tam vỗ bờ vai của hắn, tán dương vừa cười vừa nói, ngươi có thể thật nghĩ như vậy liền tốt, cái này thế giới rất nhiều chuyện nguyên bản liền nói không ra cái nguyên cớ, nguyên bản cũng không phải nhất định phân đúng sai, có chính là ngươi đổi kịp, tại lúc ấy thời khắc sống còn, làm ra tuân theo tại chính mình nội tâm quyết định. Phú Quý miễn cưỡng cười cười, ngươi không cần khuyên bảo ta, ta sẽ không có áp lực tâm lý, ta hiện tại chỉ lo lắng một việc, chính là chúng ta tất nhiên tiêu diệt viễn cổ Vu sư vong linh, có phải là vĩnh viễn sẽ không lại chịu cổ mộ mặt khác tà ma uy hiếp. Hồ Thập Tam trả lời không được vấn đề này, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía ta đọc lên hắn trong ánh mắt nghi hoặc. Ta nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói, suy nghĩ chuyện vẫn là thoáng có chút đơn giản. Vẫn không có mở ra cửa ra vào thượng lễ nhìn về phía ta, làm sao vậy? Vu sư vong linh đều đã tiêu diệt, nơi này tà ma tự nhiên cũng liền giải thoát khống chế, không có lý do đối chúng ta mở rộng công kích. Ta đành phải gật đầu thừa nhận, ngươi nói đúng, có thể là nếu như không đem những này tà ma toàn bộ tiêu diệt, ngươi thật có thể yên tâm sao? Câu nói này hỏi tới mấu chốt, mặt khác mấy cái đều không nói. Phú Quý có chút gấp gáp, ca, vậy theo ngươi ý tứ, chúng ta phải làm gì? Nguyên lai là những cương thi kia tìm chúng ta, nói dễ nghe một chút chúng ta còn có thể dùng khỏe ứng mệnh, hiện tại nếu như bọn họ không tìm đến chúng ta muốn tại cổ mộ bên trong một chút xíu tìm kiếm bọn họ đồng thời tiêu diệt, đây nhất định là cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ. Hắn dừng một chút, thở dài một tiếng nói tiếp, mà còn ta thật có chút hoài nghi, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, có thể tiêu diệt sạch sẽ cổ mộ bên trong tà ác lực lượng sao? Vấn đề này hiển nhiên cũng là Hồ Thập Tam cùng Thượng Lễ quan tâm, bọn họ đều nhìn ta, chờ mong ta có thể cho bọn họ giải đáp. Ta cười cười, giơ lên trong tay pháp trượng, tại không có tìm tới vật này phía trước, các ngươi vấn đề đều là vấn đề mấu chốt, ta sợ rằng không có cách nào cho các ngươi hài lòng đáp án, thế nhưng không nên quên, chúng ta có Vu sư pháp trượng, cách dùng gậy mang theo linh lực tiêu diệt của mộ bên trong tà ác lực lượng, quả thực lại thích hợp cũng không có. Ta lời nói nhắc nhở bọn họ, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Phú Quý hưng phấn đứng lên, vừa cười vừa nói, đã như vậy, chúng ta cũng đừng tại chỗ này trì hoãn thời gian, mau đem cổ mộ bên trong tà ma toàn bộ đều loại bỏ, chúng ta rời đi cái này gặp quỷ địa phương. Ta nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, ta cũng đang muốn làm như vậy. Có pháp trượng gia trì, chúng ta mấy cái không còn có cố kỵ, thần tốc tại cổ mộ bên trong tìm đòi. Không thể không nói, pháp trượng linh lực cường đại vượt qua tưởng tượng của ta, trên đường chúng ta đụng phải rất nhiều cương thi, rậm rạp chẳng chịt, vô biên vô hạn. Bọn họ cảm giác được chúng ta, nổi điên đồng dạng lao đến. Ta giơ lên trong tay pháp trượng bỗng nhiên phát ra vạn đạo hào quang chói sáng, chiếu sáng những cái kia xông lên cương thi bầy. Cương thi gửi hàng loạt ra thê lương kêu thảm, trên thân bốc lên khói trắng, ngay sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Huyên náo cổ mộ lập tức yên tĩnh trở lại. Phú Quý kinh ngạc nhìn ta, "Lão Thiên, thứ này quá lợi hại đi." Hồ Thập Tam biểu hiện tương đối bình tĩnh, thản nhiên nói, "Những cương thi này nguyên bản là chịu Vu sư linh lực khống chế, pháp trượng quả thực chính là bọn họ khắc tinh." Phú Quý bừng tỉnh nhẹ gật đầu, "Thứ này nếu là lợi hại như vậy, chúng ta có thể cầm đi ra ngoài, về sau đụng phải bất luận cái gì tà ma đều là không cần sợ hãi." Ta cảm thấy hắn nghĩ có chút đơn giản, nhưng bây giờ không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm, phải tiếp tục tiêu diệt tà ác lực lượng. Chúng ta tại chỗ này dừng lại trọn vẹn một ngày, cuối cùng tiêu diệt xong cổ mộ bên trong tất cả tà ma. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Mấy người tìm cái địa phương ngồi xuống, uống nước, ăn đồ ăn ăn đồ ăn. Ta cũng uống mấy ngụm nước, nhìn xem đại gia bàn bạc tiếp xuống hành động, nơi này sự tình đã qua một đoạn thời gian, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Phú Quý cấp lời nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là tiếp tục tìm kiếm chôn giấu bà bối. Hồ Thập Tam phủ định thuyết pháp này, ta có chút lo lắng Giang Hàn, từ khi hắn mất tích về sau, chúng ta không còn có hắn thông tin. Câu nói này nhắc nhở Phú Quý, hắn có chút hổ thẹn nhìn xem Hồ Thập Tam nói, có lỗi với, nếu không phải ngươi nói đến người này, ta suýt nữa đã quên đi. Phú Quý nhìn ta nói, Hồ Thập Tam nói đúng, chúng ta vừa mới bắt đầu mục tiêu thứ nhất vốn cũng không phải là tìm kiếm bà bối, mà là tìm kiếm tại cổ mộ thám hiểm biến mất Giang Hàn, chỉ là không biết hắn có phải là còn sống. Ta nhẹ gật đầu, kiên định nói, ta có một loại cảm giác, Giang Hàn nhất định còn sống, sở dĩ không có tin tức, chỉ sợ là tại một nơi nào đó bị nhốt rồi, vì đề cao hiệu suất, chúng ta chia ra hành động. Thượng Lễ nói ít nhất, giờ phút này bỗng nhiên lo lắng nói, chúng ta lúc đầu nhân số liền không nhiều, chia ra tìm kiếm, nếu là đụng tới cái gì phiền phức, vậy liền nguy hiểm. Ta chẳng hề để ý cười cười, chúng ta trước phân tổ, ngươi cùng Thượng Thương một tổ, ta cùng Hồ Thập Tam Phú Quý một tổ. Nói xong, ta cầm trong tay pháp trượng giao cho Thượng Lễ, chỉ cần cầm vật này, liền tính thật đụng phải cái gì nguy hiểm, tin tưởng các ngươi cũng có thể giải quyết. Thượng Lễ kinh ngạc nhìn ta, pháp trượng cho chúng ta, các ngươi làm sao bây giờ? Ta còn chưa kịp mở miệng, Hồ Thập Tam vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta, pháp trượng tại trong tay các ngươi tương đối hữu dụng. Hồ Thập Tam nói là sự thật, bọn họ không có cái gì đặc thù đánh quái kỹ năng, cần nhất pháp trượng. Thượng Lễ cũng liền không chối từ nữa, nói với ta nói chia ra hành động có thể, nhất định muốn bảo trì bộ đàm thông tin bình thường, chúng ta bất kỳ bên nào có Giang Hàn manh mối, lập tức thông báo một phương khác. Ta cười nhìn xem hắn, ta biết rõ, các ngươi một đường cẩn thận. Thượng Thương tại Hồ Thập Tam cao minh y thuật trị liệu xong, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Vô luận ta vẫn là Hồ Thập Tam, còn có Phú Quý, cũng không tin bọn họ đang tìm kiếm Giang Hàn trên đường sẽ còn lại gặp phải cái gì nguy hiểm. Nhìn xem hai người bọn họ dần dần đi xa bóng lưng, ta vô vô Phú Quý bả vai, chúng ta cũng đi thôi. Phú Quý nhẹ gật đầu, ba người chúng ta hướng về một phương hướng khác đi đến. Không có pháp trượng, Phú Quý trong lòng có chút bất an, đi rất cẩn thận, sợ trong bóng tối bỗng nhiên nhảy ra cái gì tà ma. Ta cười an ủi hắn, đi, cổ mộ bên trong tà ma đã bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, không cần khẩn trương như vậy. Phú Quý phản bác, trên mặt nổi tà ma đương nhiên dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng người nào cũng không thể bảo đảm có hay không cá lọt lưới, cẩn thận một chút tương đối tốt. Hồ Thập Tam cũng nghiêm túc nói, Phú Quý nói có đạo lý, an toàn luôn là vị thứ nhất. Ta không nói gì, bởi vì bỗng nhiên phát giác được phía trước có khác thường. Hồ Thập Tam cùng Phú Quý hiển nhiên cũng cảm thấy, Phú Quý đổi sắc mặt thấp giọng hỏi ta, đó là cái gì? Ta không cách nào cho hắn đáp án, nghiêm túc thấp giọng nói bất luận là cái gì, cẩn thận một chút. Chúng ta chậm rãi tới gần cái thân ảnh kia, đến gần xem xét phát hiện là một cái khổng lồ quái vật. Chính nhìn chằm chằm chúng ta, hắn quả thực ta ba người chúng ta cộng lại còn cao. Hồ Thập Tam sắc mặt cũng thay đổi, như thế vật lớn, khẳng định khó đối phó, nếu không chúng ta vẫn là đi một con đường khác. Ta lắc đầu, cái này bày tỏ các ngươi phía trước phỏng đoán là chính xác, nơi này quả nhiên còn có hay không tiêu diệt sạch sẽ tà ma, chúng ta không thể đường vòng, nói không chừng Giang Hàn liền tại quái vật khổng lồ này phía sau. Loại này khả năng tương đối nhỏ, lại không thể hoàn toàn bài trừ. Ta để Hồ Thập Tam cùng Phú Quý chờ lấy, ta đi thăm dò quái vật khổng lồ thực lực. Quái vật khổng lồ nhìn thấy ta tới gần nó, cuối cùng nổi giận, gầm thét hướng ta lao đến. Ta không hiểu rõ thực lực của đối phương, không dám liều mạng, linh xảo đi vòng qua phía sau hắn, thi triển trưởng tâm lôi. Quái vật khổng lồ kêu thảm một tiếng, phanh té ngã trên đất, cũng không nhúc nhích. Tình huống này tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn họ kinh ngạc nhìn ta một cái, lại nhìn một chút bất động quái vật khổng lồ, nghĩ mãi mà không rõ thứ này vì cái gì nhìn như cường đại, lại như thế không trải qua đánh. Ta nhìn xem ngã trên mặt đất quái vật khổng lồ, trong đầu tốc độ ánh sáng lóe lên, vừa cười vừa nói, ta đã biết, vu sư vong linh bị tiêu diệt, nơi này tà ma mất đi vu sư linh lực che chở, thực lực tự nhiên không phát huy ra được. Phú Quý hiểu rõ ra, hương phấn nói, đây là giải thích, cổ mộ bên trong tà ma liền tính không có toàn bộ loại bỏ, bọn họ cũng đã mất đi sức chiến đấu. Ta cười gật đầu, tin tức này quá phấn chấn lòng người. Liên Hồ Thập Tam cũng cười, đây thật là quá tốt rồi, ý vị này chúng ta thật có thể tại cổ mộ bên trong sông pha. Phú Quý cười phụ họa, nói đúng, nếu như Giang Hàn còn sống, nếu như hắn còn tại cổ mộ bên trong, chắc hẳn đã không có nguy hiểm, chỉ là thức ăn nước uống tương đối để người lo lắng. Chúng ta không thể trì hoãn thời gian, nhanh lên tìm tới hắn. Chúng ta lên tinh thần tiếp tục tiến lên, trên đường lại có mấy cái cùng quái vật khổng lồ cơ bản giống nhau quái vật, cũng bị chúng ta dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Rất nhanh, chúng ta đi tới mộ huyệt nơi cuối cùng, lại vẫn cứ không có tìm được Giang Hàn bóng dáng. Phú Quý hơi không kiên nhẫn, nhỏ giọng lẩm bẩm, kỳ quái, liền tính Giang Hàn tại chỗ này bị cái gì bất trắc, chúng ta đều tìm khắp, cũng có thể phát hiện hắn hài cốt. Hồ Thập Tam thấp giọng khiển trách, đừng nói mò, Giang Hàn nhất định còn sống, chúng ta không có hắn manh mối, nói không chừng Thượng Lễ bên kia có manh mối đâu. Ta vẫn cứ không nói gì, bởi vì nhìn thấy phía trước phảng phất có một cái bóng đưa lưng về phía chúng ta, bóng lưng là quen thuộc như vậy, ta nhịn không được kêu một tiếng, Giang Hàn. Người kia chậm rãi xoay đầu lại. Kết thúc, tất cả đều kết thúc.